Thank you. chân chất là phúc lên cao thượng hiểu thần bằng thân thần cấm sống vợ và con sống bằng nghệ thương thiện là phúc lên cao thượng bố thí hành đúng pháp dư minh hạng nghiêm buộc hành vi không nổi lầm là phúc lên cao thường xa ý tới không say xưa tinh thần không địa pháp là phúc lên cao thường biết cung kính kiêm nhường trí tôn và ý ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thường nhận nhục tánh thường hóa thường hiếp kiến xa môn tùy thời đàn luận pháp là phúc lên cao thường sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc là khi su chạm biết đời
đấng thông đồng
không sâu từ tại và vô nhiễm là phúc lên cao thường những sợ hành như thế không chỗ nào tối thân nơi được an toàn là phúc lên cao
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Con kính hạnh thành kính hạnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba ngày 2 tháng 10 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ, 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. Cali 5 giờ sáng, Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Bích Thái Thâm Ma bài học hôm nay thuộc trường bộ kinh Phật học cơ bản bài kinh 33, kinh phúng tụng tiếp theo ba pháp ba nghi. Đối với vấn đề thuộc quá khứ nghi ngờ do dự, không quyết định, không hài lòng. Đối với các vấn đề thuộc tương lai, nghi ngờ, do dự, không quyết định, không hài lòng. Đối với các vấn đề hiện tại, nghi ngờ, do dự, không quyết định, không hài lòng, sẽ do Đại Đức Tuệ Quyền giảng giải với sự điều hợp của Thượng Tọa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp, đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Thạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trạch hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, Đức Tăng bảo, xin tam bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thai đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chí toàn giác đại lực, chí độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, bài kinh số 33, kinh phúng tụng tiếp theo, ba pháp, ba nghi. Này các hiền giả, có ba pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Đa nghi, đối với các vấn đề thuộc quá khứ nghi ngờ, do dự, không quyết định, không hài lòng. Đối với các vấn đề thuộc tương lai, nghi ngờ, do dự, không quyết định, không hài lòng. Đối với các vấn đề hiện tại, nghi ngờ, do dự, không quyết định, không hài lòng. Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch và chúng con kính cung thỉnh Thượng Tòa Giác Đẳng Từ Vi Dĩnh Nhật bài học hôm nay. Nam Mô Bức Tha Giác.
Nam Mô Bức Tha Giác. Kính đề lệnh chi công đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, có một thứ tiềm ẩn ở trong nội tâm của chúng ta. Thứ này thường ngăn ngại, thường cản trở chúng ta rất là nhiều. Làm một việc gì mình thiếu sự quyết tâm. Tại sao mà mình không có quyết tâm để đi chùa? Tại sao mình không quyết tâm học Phật Pháp? Tại sao mình không quyết tâm để ngồi thiền? Mình thường nghĩ rằng nó có nhiều lý do. Lý do này, lý do khác, có khi mình đổ cho vô minh ái dục. Nhưng mà phải nói một điều rằng, có một cái trạng thái tâm lý mà đã ảnh hưởng chúng ta rất là nhiều, đó là sự nghi hoặc. Sự nghi hoặc, nó là một trạng thái tâm lý mà phủ trùm lên đời sống. Và ít có người bỏ thời giờ để hiểu điều này. Các vị thiền sư thường nói đến điều này rất là nhiều ở trong các khóa thiền. Rất đơn giản, chúng ta sanh ra ở đời đối diện với cái chiều dài của thời gian, chiều rộng của không gian. Tất cả những điều đó đều vừa hết. Tất nhiên là chúng ta không thể không có nghi hoặc. Nhưng mà vấn đề là nếu chúng ta không có nhìn vấn đề, không dám nhìn sự nghi hoặc ở một cái nhìn đủ rõ, đủ sáng, đủ khôn khéo, thì nghi hoặc sẽ mãi mãi là một ngăn ngại, sẽ mãi mãi là những rào cản ở trong bất cứ bước tiến nào của chúng ta. Hôm nay chúng ta nói về hoài nghi tam thế, là nghi hoặc liên hệ đến thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai. Bây giờ thì xin được thỉnh thay mặt đại chúng thỉnh được tự quyền vị giảng sư của chương trình hôm nay gửi đến đại chúng pháp thoại trong ngày liên quan đến ba pháp nghi hoặc này, và sau đó sẽ là bằng thảo luận của chư tôn đức. Và tất nhiên đây là một đề chúng ta cần thảo luận. Kính thỉnh đại đức tự quyền.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng được nghe rõ không ạ? Sư Thầy Sư Thầy Tổ Giác Đẳng, đại đức Pháp Tính, đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Hương cùng chư tăng đang hiện diện cung râm. Xin chào đến quý tín đồ, quý sư cô cùng chư Phật tử. Dạ, xin bắt đầu vào thời giảng Arahant Samma Sambuddho và Bát Năng Tịnh Tăng. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Tham Mang Nam Mô Sa Ni Sư Bồ Tát, Công Tu Sáu Ca Sang Khô Sẵn Khang Nam Ma Ni. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ơn đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Phật Bảo là đấng toàn tri, diệu giác trí tuệ, từ bi viên mãn. Do nhờ công đức tán dương Tam Bảo, xin nguyện cầu đến chư tôn đức tăng quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc chân thật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca và các bậc quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng. Như lời dẫn của Thượng Tọa Giác Đẳng, chúng ta thấy hãy nói về cái tam giới thì nó muôn trùng. Nói tam giới thì nó hết sức là nhiều, mà cái chúng sinh thì thường là cái tâm của chúng sinh nó phóng dật trào cử, nó hoài nghi. chập từ cái này truyền qua cái kia, nó lại càng là trùng trùng điệp điệp. Mà ở đây chúng ta lại còn hoài nghi về cả tam giới nữa. Ở đây cái bài học hôm nay chính là nói về cái chúng ta đặt một cái vấn đề lớn, đó chính là ở cái sự hoài nghi. Và theo tinh thần của Việt Pháp, Việt Pháp thì là sở hữu hoài nghi, tức là một trạng thái phân vân lưỡng, cái sự hoài nghi không phân vân quyết đoán như vậy, đó là một kẻ thù lớn nhất. Nếu nói về đời hay đạo cũng vậy, khi chúng ta làm một việc gì chúng ta phải có một cái thì cả quyết. Có một cái quyết định, nó sẽ có một cái tiếng thối, và thế là chúng ta sẽ thất bại. Phần ngược lại thì đứng trên tinh thần tu tập, ở trong tinh thần kinh văn Phật giáo thì chúng ta thấy đối với cái hoài nghi, nó là một trong những kẻ thù lớn nhất để chúng ta tiến tu. Để nó là một pháp mà ngăn che, nó cản trở, ngăn che cản trở cho chúng sinh không thực hiện được. Trong chương trình một kinh phẩm thiền cái của dàn chỗ này, này các tỳ tỳ kheo, có những nghi hoặc chưa sanh sẽ sanh khởi như hoặc đã sanh lại càng lớn mạnh, đó chính là không như lý thất ý. Và ngược lại, nếu như vị nào như lý thất ý thì vị ấy sẽ nghi hoặc chưa sanh không sanh, nghi hoặc đã sanh sẽ được đoạn diệt. Thì chúng ta thấy như là cái mối nghi hoặc lớn ở trong cuộc đời ta, hay là nói chung hoài nghi, mà hoài nghi chỉ chúng ta thấy hoài nghi là hoài nghi về cái gì? Hoài nghi Phật Pháp Tăng, hoài nghi về nhân quả, hoài nghi về, nếu mà nói về cái phương pháp thiền định thì hoài nghi về cái phương pháp của mình, không biết nó đúng hay là sai. Còn ở đây chính là hoài nghi về quá khứ, hoài nghi về hiện tại, hoài nghi về tương lai. Quá khứ vừa đời trước mình có mặt hay không có mặt, mình có mặt như thế nào, và có quả thật là mình đã có mặt ngay lúc đó hay không, và sự có mặt đó nó sẽ như thế nào và nó sẽ diễn tiến ra sao. Rất nhiều điều mà chúng ta sẽ không có thể ước đoán được, ước định được. Chúng ta cứ thắc mắc, cứ hoài nghi. Kính thưa quý vị, và hiện tại này cũng vậy, chúng ta được cái gì và chúng ta không được cái gì, chúng ta sẽ như thế nào đây, chúng ta đang như thế nào, và tương lai chúng ta sẽ ra sao. Tương lai rồi mình suy nghĩ, mình hoài nghi, mình sợ sệt, mình lo lắng, tất cả đó là một cái sự phân vân hết sức là nhiều. Mà kính thưa quý vị, khi cái sự thắc mắc, khi cái sự hoài nghi mà nó khởi sanh trong tâm của người đệ tử, nó rất là nguy hiểm. Bởi vì sao vậy? Bởi vì khi có sự hoài nghi đó, như chúng ta làm một việc tốt, chúng ta nghĩ rằng vì chúng ta bỏ tiền của, chúng ta bỏ công sức để là chúng ta bố thí, chúng ta trì giới, chúng ta tu tiến, chúng ta cung kính, chúng ta phục vụ, vân vân, mà trong khi đó chưa thấy kết quả, kết quả thiện nó tới, kết quả của việc làm lành nó tới, mà trong khi đó những cái chuyện thấy nghịch lòng nó xảy ra, thì chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta có một sự phân vân, có một cái sự tư lường hết sức là lớn. Hay là chúng ta thấy tại sao người ta ác mà sao người ta vẫn là thành tựu tốt đẹp nữa. Còn ngược lại, mình tại sao mình đánh ác, mình làm lành, mình tu mà tại sao mình bị cái sự thích? Thì đây chúng ta hoài nghi một chút xíu về cái nhân quả thôi, mà nó cũng đang là một sự cản trở lớn. Chúng ta thấy cái sự hoài nghi đó, thật sự nếu như một người mà tu tập thì nó lại làm cái chuyện khác. Còn nếu như không có sự tu tập thì người ta sẽ mang một cái tư tưởng đó, và cái tư tưởng đó thì nó sẽ ngăn chặn các cái thiện sự thiện pháp khác. Chúng ta không làm chúng ta sẽ không làm nữa. Và chúng ta có làm thì chúng ta làm bằng cái tâm nó mùi lược, có làm thì chúng ta làm bằng cái tâm nó yếu đuối. Cũng như hay cái sự tu tập đối với một số người, quý vị biết Phật dạy không có để tâm mà nó hoang vu. Tâm nó hoang vu chính là nó có những cái hoài nghi, để cho tham dục nó, để cho sân độc nó khởi sanh lên. Mà khi có cái tư lượng, có cái sự suy nghĩ nó miên man, nó không có định tĩnh, thì thời vị ấy sẽ nhàm chán, vị ấy sẽ cảm thấy rằng cuộc tu nó không có, nó không một giá trị gì. Và thế là vị ấy chào thua, sẽ buông xuống trước cái cuộc đấu, chiến đấu với phiền não. Thì ngược lại với người Phật tử cũng thế, nếu như chúng ta không có một cái sự cả quyết, không có một sự quyết định, thì chúng ta sẽ rơi vào cái tình huống tức là tiến không được mà lùi cũng không xong. Cái sự hoài nghi này từ trước chúng ta từ đâu đến, rồi chúng ta sẽ đi về đâu, tại sao chúng ta phải có mặt ở trong cuộc đời này. Và nhiều lần trong kinh văn chúng ta đọc, chúng ta thấy có một số người hỏi Đức Phật về thế giới này, về cái quá khứ, về cái hiện tại, về cái vị lai này. Đức Phật ít lần trả lời. Tại sao Đức Phật Ngài không trả lời? Ít lần Ngài trả lời, nếu như không cảm thấy phù hợp để tế độ, không cảm thấy phù hợp để cho chuyển hóa cái tâm của người này, thì Ngài không nói. Bởi vì cái trí tuệ và cái sự suy nghĩ của chúng sinh không có thể đo lường và suy nghĩ như thế. Và khi nói ra thì họ không có đủ khả năng hiểu, hay họ khi nói ra họ muốn hiểu điều đó thì mất nhiều cái thời gian về không gian, về vũ trụ này. Như chúng ta thấy một vị mà người ta chứng đắc được, coi như là chính Đức Phật Ngài chứng đắc về cái túc mạng thông, thì Ngài mới thấy được cái sinh tử đau khổ của chính Ngài. Rồi Ngài thấy được cái gì? Sanh tử, Ngài đạt được sanh tử minh của chính Ngài. Ngài thấy mà Ngài và chúng sinh đã lăn trôi sanh tử như thế nào. Mà nếu như không có người đồng nhất để hiểu thì là rất là nguy hiểm. Như có một tích truyện là có một cái con trăng, mà cái ngạ quỷ trăng á, nó lửa nó bốc cháy. Thì một hôm Ngài Mục Kiền Liên đi bát cùng với một vị nữa đi ngang, đi ngang nhìn thấy con trăng đó, Ngài Mục Kiền Liên này mình mỉm cười. Thì cái vị cùng đi với Ngài thì mới hỏi, thưa tôn giả, sao tôn giả lại cười? Thì Ngài Mục Kiền Liên nói, thôi được rồi, để một chút xíu nữa về rồi Thế Tôn sẽ giảng dạy. Khi đi về trình với Đức Phật, thì chính Đức Phật Ngài xác định, khi Như Lai ngồi dưới cội Bồ Đề, Như Lai đã thấy con trăng này, cái ngạ quỷ trăng này, quý vị biết nó đói và nó dài, cái thân hình nó như con trăng mà lửa nó cháy hừng hực do cái nghiệp quá khứ là vị này đốt cái cốc của vị đập giác. Và chính Đức Phật Ngài nói, lúc đó ta biết nhưng ta không nói ra, ta không dẫn dụ những cái điều mà ta giải, ta không dẫn dụ cái câu chuyện này, bởi vì lúc đó chưa có ai thấy, ít có ít người thấy, ít người biết. Khi ta nói ra như vậy, sợ một số người không hiểu sẽ nguy hại cho họ. Và ở đây Đức Phật Ngài muốn ngăn lại một cái nghi vấn. Và thường thì chúng ta thấy trên tinh thần cái lời Phật dạy, ít bao giờ mà Đức Phật Ngài tuyên thuyết những cái chuyện gì mà nói rằng chỉ có ta mới biết, người khác sẽ không bao giờ biết, hay là ta mới có quyền cấm chế cái điều này và ban hành cái điều kia. Hoàn toàn Đức Phật Ngài không có lấy một cái quyền mà Ngài giác ngộ, cái quyền Phật ra mà để mà Ngài cấm chế các điều học, mà do có người vi phạm các điều học rồi bị đời chê trách hay bị thế gian chê trách, Ngài mới cấm cái điều học đó. Để cái gì? Ở đây chúng ta thấy một cái tinh thần dân chủ, một cái tinh thần mà chính ở đây tức là gì? Nhằm ngăn ngừa lại một cái nghi hoặc cho chúng sinh. Nếu Ngài cấm cái điều này, cấm cái điều kia mà nó chưa xảy ra, thì hỏi tại sao chưa xảy ra mà Thế Tôn lại cấm? Liệu đó nó có tốt hay không? Và hoàn toàn thì ở đây chúng ta thấy Ngài ngăn ngừa, Ngài ngăn chặn lại một cái nghi hoặc của chúng sinh. Và có một lần, kính thưa quý vị, một bà ở trong kinh văn có ghi lại một cái đoạn mà ông Bà La Môn thô tất cả ông hội Phật, làm cách nào mà con có thể tháo gỡ được những cái nghi hoặc trong lòng con, bạch Thế Tôn. Thì Đức Phật Ngài trả lời: này Thô Tất Cá, ở trên cuộc đời này khó ai có thể thoát khỏi cái lưới hoài nghi, cho đến khi nào một người nào mà như chân như thật biết rõ pháp một cách hoàn toàn, như chân như thật hiểu biết pháp của Như Lai đã giảng giải một cách như chân như thật, thì người ấy sẽ vượt qua được đại dương của hoài nghi. Và Đức Phật dạy: này Thô Tất Cá, muốn đạt được cái trạng thái ấy phải có hiểu thật, phải có hiểu sự thật về cái thế gian này, dầu cho thế gian này nó có phía dưới, phía trên, phía ngang, ở giữa, nó là như thế nào, nhưng tất cả nó là một cái gì, nó là một sự kết hợp, một mối nối, nó được kết hợp từ cái khoang này đến cái khoang khác, từng cái mối này đến cái mối kia mà tạo nên. Mà khi hiểu biết như vậy, khi biết rõ như vậy, thì tha máy chấp thủ đối với hữu và phi hữu, đối với cái có cái không, đối với cái đời này đời sau, vì ấy không có có đau khổ. Và nhờ cái sự hiểu biết như rõ thật như vậy, và vì ấy chấm dứt cái sinh tử khổ đau. Thì kính thưa quý vị, ở đây Đức Phật Ngài nói, chúng ta thấy khi nào mà hiểu rõ pháp của Ngài, hiểu rõ pháp của Ngài đó chính là vị nào mà chứng đắc Tu Đà Hoàn, mới diệt trừ trừ được cái sự thân kiến hoài nghi với cấm thủ, cái hoài nghi về quá khứ này, về tam giới, về tam thế này, nó sẽ không có mặt. Và chính vì nếu như đứng trên một tinh thần đó, thì chúng ta thấy cái sự tu tập này, tại sao một cái sự việc nó sẽ tới với mình, các pháp sinh ra đều có nhân duyên, các pháp nó hiện khởi đều có một cái duyên hợp của nó. Chúng ta thấy hữu vi pháp, dầu cho là nhân sinh quan hay là vũ trụ quan, nó đều có một cái mật thiết của nhân sanh của chính nó, cái yếu tố nó đã được tạo thành. Yếu tố của nhân sanh, xin lỗi, vũ trụ quan thì nó dựa trên bốn đại, có đất, có nước, có lửa, có gió thì nó tạo thành, chứ không phải là một thần linh thượng đế nào mà có như là chế tác, mà đó là do tứ đại nó tạo thành các pháp hữu vi. Và chính tứ đại này nó sẽ là hình thành và phát triển về không gian và vũ trụ. Cho nên chúng ta thấy ngày hôm nay mà có một số mà phi hành gia vũ trụ, người ta tìm lên cái sao quả mà có nước, thì người ta thấy lại tại sao sao quả có nước, như được cái điều đó Đức Phật Ngài đã chỉ dạy cho chúng ta rồi. Nếu chúng ta suy nghĩ kỹ, thì bất cứ nơi nào mà có sự hành tụ, có cái sự hình thành của các pháp hữu vi, ở nơi đó là thể trạng của vật chất, thì phải hội đủ có đất, có nước, có lửa, có gió. Hết sức là khoa học, cái nhìn của Phật pháp nó rất là rộng lớn, chứ không phải bằng một cái sự suy nghĩ nhỏ nhen của chính chúng ta, rồi chúng ta tự đưa ra cái kết luận, và cái kết luận đó dựa trên cái gì? Trên một cái trí tuệ nó thô thiển, trên một cái sự suy nghĩ, trên một cái sự ngu dốt và yếu kém của chính mình. Và cũng vậy, nếu một chúng sinh mà muốn mà chấm dứt được cái hoài nghi, thì Đức Phật nói rằng tất cả mọi việc gì trên cuộc đời này, nó đều có cái nhân duyên của chính nó đều có một cái khoen, nó đều có một cái mắt xích của nó. Tại sao mà hoài nghi chúng ta hiện hữu nó là một sự ngăn ngại đây? Chính là do vô minh nó dẫn đầu, tham ái dẫn đầu, và dẫn đến cho chúng ta, nó làm chúng ta ngăn che. Bây giờ sự thật ra, bây giờ quý vị, ngay cả đời này mà chúng ta tin có Phật Pháp Tăng, chúng ta biết làm phước, chúng ta biết nghe Pháp, chúng ta biết tu thiền, tu tập vân vân, nhưng sau khi chết, chưa chắc rằng đời sau chúng ta sanh ra, khi chúng ta gặp Phật Pháp để mà chúng ta có thể mến mộ, chúng ta có thể là đảnh lễ, nếu như cái duyên phước của chúng ta không đủ để nó trợ tạo trong một cái kiếp kế này, mà lúc đó có thể rằng do một cái nghiệp quá khứ, cái hậu báo nghiệp quá khứ nó hiện về, lúc đó chúng ta gần kề những cái người gì, những cái người tà giáo ngoại đạo, những người mà ác kiến, những người ác, những người ngu, thì chúng ta bị một cái sự quả lây. Chứ nếu như mà chúng ta có sự tu tập, tâm của chúng ta tu tập một cách tức là tinh tấn, một cách tinh cần, thì đời sau chúng ta sanh ra có thể rằng chúng ta còn chút gì để nhớ, để thương, nó gần kề được. Bởi vì do cái gì? Do cái ác nghiệp chúng ta còn phải nợ của tiền thân, cái nghiệp quả nó vô cùng. Và khi đó chúng ta hiện, để biết ví dụ, giờ tự nhiên mình sanh ra giữa cái xứ Hồi giáo, giữa cái xứ ngoại đạo, thì chúng ta khó có cái đường tìm về nếu như chúng ta không có cái duyên lớn đối với chánh pháp. Bởi vì đời đời chúng ta, khi chúng ta làm một việc phước gì, chúng ta phải nhớ, mình phải kháng khích đối với Tam Bảo. Nguyện sẽ đồng vui cộng khổ với Tam Bảo, do nhân này, do duyên này, đời sau, dù ở nơi nào, tâm của mình cũng tìm về chánh tri kiến được, tâm của mình cũng gần kề chánh pháp được. Và nhờ một cái niềm tin, nhờ một cái đức tin mạnh mẽ như vậy, và nó sẽ hỗ trợ các cái thiện pháp khác nó khởi sanh. Có thể nó nghi hoặc, nó là một cái sự cản trở lớn, thì ngược lại niềm tin nó lại là một hạt giống để nảy mầm cho tất cả các thiện sự. Nếu chúng ta có một niềm tin chắc chắn vững chắc, nếu nó không là như vị tu đạo quần hay không như là người hiểu pháp, chúng ta bị hoài nghi nhưng nó cũng còn một chút đỉnh thôi. Nhưng điều mà chúng ta muốn có cái gì, có cái sự vững chắc trong cái sự tu tập, trong cái sự suy nghĩ của chúng ta, đây là một điều hết sức là quan trọng. Bởi vì sao vậy? Như đã nói, tức là chúng ta sẽ bị cái nghiệp của tiền thân trầm luân đau khổ sinh tử. Nhiều khi chúng ta gặp phải những cái người ác kiến, gặp phải những cái người có nhiều cái tâm nó ác xấu vân vân, hay là sống trong một môi trường, trong một cái hoàn cảnh mà nó có nhiều cái gì, nhiều cái tà giáo ngoại đạo, cái việc ác nó nhiều, thì chắc chắn là chúng ta khó có thể ý thức được, khó có thể khởi sanh được những cái thiện tâm, hay khó khởi sanh được những cái chánh tri kiến tốt đẹp để mà chúng ta làm cái thiện sự tốt. Cho nên cái sự tu tập về để mà thành tựu được, để mà vượt qua được, thì đây chính là do ở trong tâm tư của mỗi con người. Nhiều lần đọc trong kinh văn chúng ta thấy, nhiều khi chúng ta thấy có một, tại sao mà kinh văn Phật ngài nói chim biết nói biết nghe tiếng người, hay là chúng ta thấy nhiều một cái điểm mà gọi là hy hữu vị tằng hữu ở trong kinh đó, thì chúng ta thấy tự nhiên nói rằng quả đất xúc hay là quả đất này rúng động, thì tâm tư chúng ta suy nghĩ nó rất là lạ. Nhưng ngày hôm nay chúng ta thấy nó cũng vẫn có thể xảy ra đó, đất nó rút hay là chúng ta thấy quả đất này nó chấn động, nó rung chuyển vân vân, thì đó là một hiện tượng của vũ trụ quan, nó là một chuyện bình thường. Nhưng nếu là một con người, bởi vì chúng ta không hiểu biết cái hoàn cảnh, không hiểu biết được cái lúc đó nó như thế nào, chứ không phải dựa trên một cái lý sự của ngày nay và chúng ta trình bày cái lý sự đó, tức là bây giờ con thú không thể suy nghĩ chứ có con người mới suy nghĩ được vân vân, hay là con thú nó chỉ hét, nó chỉ la chứ nó không có thể nói chuyện, thì cái đó chính là chúng ta có tư duy như vậy. Nhưng ngược lại, người khác thì có thể người ta cái khả năng người ta có thể tương thông được. Chẳng hạn như chúng ta cho rằng có một số người từ động kiến cho rằng không có đời này, không có đời sau, không có ma quỷ, không có loại phi nhân, không có chư thần, không có chư thiên, không có thiện, không có ác, vân vân. Họ động kiến như vậy, họ suy nghĩ như vậy là quyền của họ. Nhưng điều ngày hôm nay thì chúng ta thấy những sự chứng minh có một cái đời sau, có một chúng sinh sau khi chết họ còn lại cái họ bị tái sinh vào cái cảnh giới Atula, mà thường ở đời thường thì người ta cho chính là cái đó là ma quỷ. Thì cái chúng sinh đó nó tái sinh vào đó do cái gì? Do cái ái luyến của nó hay do cái sự sân hận của nó còn vướng lại, và thế nó thành những cái chúng sinh đó để nó giữ xác, để nó giữ cái tiền của, để nó ái luyến, nó theo, nó quậy, nó phá người này người kia vân vân. Thì chúng ta cho rằng nó chưa có đi đầu thai, sự thật nó đã đầu thai rồi, tức là đã tái tục rồi, nhưng tái tục vào cái cảnh giới của chúng sinh đau khổ đó. Thì nếu như mà cái người mà đoạn kiến, mà chúng ta đi theo người đoạn kiến thì chết ngay, thì nó không có chuyện đó, không có ma quỷ, không có những cái hiện tượng coi như là phi nhân, không có những hiện tượng vô hình. Mà kính thưa quý vị, khoa học không có thể giải thích được, khoa học không có thể làm được những việc gì nó mang tính tức là di vật, thì khoa học có thể thực chứng được. Nhưng điều mà những điều gì mà hiện là nó sẽ bão lũ như thế này, bão lũ như thế kia, nhưng rồi con người cũng đâu có tránh khỏi. Mà đất Mỹ và đất Nhật, mà cái sự cảnh báo về sóng thần, cảnh báo về mưa lũ, hai cái nơi đó là bậc nhất mà chúng ta thấy bị nặng nề nhất cũng là hai nơi đó. Thì họ có cái sự phán đoán, họ sẽ phán đoán hết, nhưng cái sự phán đoán của họ nó bị giới hạn là do tại sao vậy? Bởi do cái nghiệp quả của chúng sinh ở tại nơi đó. Mà chính vì chúng ta suy nghĩ như vậy thì nó cũng vượt ngoài cái sự kiểm soát của con người. Đó là do cái gì? Cái cái nghiệp lực của chúng sinh, những chúng sinh đó. Cho nên khi mà chúng ta có cái sự suy nghĩ, khi có sự hoài nghi gì về mang tính kinh văn, thì chúng ta hãy nhớ cẩn trọng, chúng ta đừng có một cái sự khởi sanh lên, tức là điều này là không thật, hay điều này nó sẽ là giả, hay điều này sẽ là hư ngụy, điều này sẽ được người sao tạo nên. Những chuyện gì mà của quá khứ làm thì giờ nó hiện về. Chính vì nó hiện về như vậy, đó là cái gì? Đó chính là cái hậu báo nghiệp của chúng ta. Hay là chúng ta hoài nghi, dầu bởi chúng ta hoài nghi, kính thưa quý vị, có hoài nghi hay không hoài nghi, thì sự việc nó cũng đã diễn tiến như vậy. Và chúng ta đừng có phải mất thời gian suy nghĩ. Bây giờ như chẳng hạn như chúng ta thấy bây giờ đi tìm về cái sự khởi thủy của đời sống này, về cái sự thành trụ hay không, đi tìm về cái sự sinh tiến dị diệt của kiếp một chúng sinh, cái sự hình thành và phát triển của con người vân vân. Thì dẫu chúng ta có tiền bao nhiêu, thì bây giờ không đủ sách vở, không đủ thời gian, chúng ta sống được bao nhiêu năm, sống được bao nhiêu lần trong cuộc đời này. Cho nên Đức Phật này không bao giờ Ngài trả lời trực tiếp, không có trả lời trực tiếp cho những ai về cái quá khứ, về cái hiện tại, về cái vị lai của cuộc đời này, hay của từng cá thể con người. Kính thưa quý vị, có một lần Ngài Xá Lợi Phất Ngài đi bát, Ngài đứng Ngài nhìn một cái con chim cú, Ngài quan sát về cái sự sinh tử, về cái sự trầm luân của chính của nó ở kiếp quá khứ. Thì lúc đó Đức Phật Ngài biết Ngài đi đến, Ngài nói này sẽ là Phật, đây là lãnh vực của các bậc tôn khác, không có phải của Ngài Xá Lợi Phất. Thì chúng ta thấy Ngài Xá Lợi Phất là người thứ hai sau Đức Phật. Nhưng tại sao Đức Phật Ngài nói với Ngài Xá Lợi Phất như vậy? Bởi vì cái mà xuất thông tam giới, cái mà sắp bay nhu, tức là cái sanh tử minh, cái lậu tận minh của chúng sinh, cái túc mạng minh của chúng sinh, hay là cái sự hình thành và phát triển này, thì có cái giới vứt của bậc toàn giác, bậc mà toàn tri diệu giác ở tam giới này, Ngài mới hiểu biết một cách như chân như thật được. Còn tất cả dầu cho là thượng thủ sinh văn, các bậc đại trí tuệ như là Ngài Xá Lợi Phất, nhưng cũng vẫn còn bị giới hạn. Nói như vậy thì chúng ta biết rằng là chúng ta không có khả năng hiểu, và chúng ta không có khả năng để tư duy, thì chúng ta đừng nên tư duy về cái quá khứ, về cái hiện tại, về cái vị lai của, về quá nhất là quá khứ và về cái vị lai của chính mình. Cái sự tu tập mà kinh văn thường giảng dạy để nhằm để cái gì? Để chúng ta thấy, để cho mỗi con người có một cái sự lưu tâm, không phải đơn giản mà cái sự nghi hoặc nó được chấm dứt. Mà chúng ta nhớ chính Đức Phật Ngài nói và trả lời cho ông Bà La Môn Thô Tất Cá đó. Và chúng ta nhớ lại năm kiền cái, ở trong đó cái hoài nghi cái hết sức là nguy hiểm. Bởi vì khi có sự hoài nghi đó với cái gì? Đối với pháp môn của mình tu tập, hoài nghi đối với pháp môn của mình tu tập, thì kính thưa quý vị, khi mà có sự hoài nghi, có sự thắc mắc, không biết mình tu pháp môn này có đúng hay không, pháp môn mình tu về như vậy quả thật nó có thật sự là đưa đến cái tâm mình an lạc, đưa đến cái diệt trừ phiền não hay không, hay mình tu tập như thế này quả thật nó là điều mà mang lại cái sự an lạc cho ta, hay mang lại cái sự tốt lành cho chính ta hay không. Thì khi chúng ta có một cái sự nghi hoặc như vậy, thời kính thưa quý vị, chúng ta sẽ không bao giờ thành tựu được, không bao giờ đạt được cái gì, đạt được cái pháp mà thiền định, hay là cái người thầy mà chỉ dạy cho chính ta. Bởi vì do cái gì nó ngăn ngại đó, chính chúng ta, do cái hoài nghi. Và chính vì cái hoài nghi đó mà tất cả chúng sinh bị cái tâm ô nhiễm, bị cái tâm tham dục nó ngăn che, tức là hoài nghi cái đó nó ngăn che cái, tức là cái sự ngăn che nó không cho cái gì, nó không cho cái thiện pháp khởi sanh, hay là không cho có trí tuệ nó khởi sanh. Mà khi không có trí tuệ khởi sanh, kính thưa quý vị, thường thì chúng ta thấy chúng ta làm các cái việc ác, về thân, về khẩu, về ý, mà chúng ta không có hiểu được, đó là cái sự nguy hiểm, đó là cái sự tai hại, để chúng ta sẽ đau khổ. Hoài nghi đó chính là chúng ta hoài nghi Phật Pháp Tăng, hoài nghi về điều học, hoài nghi đối với cái gì, nhân quả, hay là hoài nghi về các pháp môn tu tập, hoài nghi về cái quá khứ, hiện tại, vị lai, nói chung rất là nhiều. Cái hoài nghi này được cũng ví dụ như là cái sa mạc, được ví dụ như một người lữ hành đi trên sa mạc, mà khi trên sa mạc đó, nếu như mà họ không biết phương hướng, thời họ sẽ chết ở trên sa mạc, hoặc là họ không thể có cái tìm được cái đường ra thì cũng vậy, cái sự hoài nghi, cái sa mạc này thì chính là cái luân hồi, cái dòng sanh tử đau khổ của tất cả chúng sinh. Nếu như một con người chúng ta mà chúng ta không có tìm, không có thấy nó, thì chúng ta đau khổ sanh tử, cũng như ở chúng ta không có một phương hướng, thì người ở sa mạc cũng như ở trong dòng sanh tử này, chúng ta phải có phương hướng tu tập, hay là ở sa mạc phải định vị, phải có phương hướng, phải có la bàn, phải có bản đồ để chúng ta định vị. Mà khi chúng ta có chỗ định vị thì chúng ta sẽ đi ra khỏi sa mạc. Thì như vậy thì kính thưa quý vị, chính là một điều mà nó hết sức là nguy hiểm cho chính chúng ta. Và đặc biệt chúng ta thấy chúng ta tu tập để làm cái gì? Rồi chúng ta nghĩ rằng cái kết quả của cái sự tu tập là cái gì? Mà chúng ta đâu thấy được cái một sự tịch tịnh, một cái sự vắng lặng, cái phiền não, đó chính là một sự an lạc. Mà chúng ta nghĩ rằng phải tu tập thì nó phải có một cái kết quả, tu tập thì nó phải có một cái sự tốt đẹp này, một cái kết quả hay kia. Mà khi càng nhiều lần mà chúng ta cứ nghĩ rằng là phải được cái điều này, phải được cái điều kia, thì tự tâm của chúng ta đã có cái sự ước muốn, đã có cái sự tham muốn. Mà chính gì ở chỗ đó mà làm sao chúng ta lần ra được cái, à, chúng ta cầm được một cái phương hướng, một cái kim chỉ nam, một cái bản đồ, hay là một cái định hướng được. Mà chính vì chúng ta không cầm được như vậy thì nó hết sức là nguy hiểm. Kính thưa quý vị, Đức Phật ngài trả lời cho vua A Xà Thế, ngài dạy cho ngài vua A Xà Thế, nếu như cái người mà còn năm cái triền cái á, thì thời người đó như là cái thú việc, như là người bị mắc nợ, như là người bị bệnh hoạn, như là người nô lệ, như là người bị lạc trong sa mạc. Mà nếu như người nào mà phá và cởi mở được, diệt trừ được năm triền cái, thì xem như người đó không bị nợ nần, không bị bệnh hoạn, không bị ngục tù, không bị nô lệ. Giờ người ấy không có bị lạc trong đã từ sa mạc tìm ra. Nói như thế là chúng ta thấy cái sự nguy hiểm như thế nào ở trong cuộc đời này. Cái nguyên nhân của chính nó đó chính là, kính thưa quý vị, chính là do tự mọi chúng sinh không có một cái sự tu tập. Cho nên Đức Phật ngài dạy phải liệt viễn ly, phải vạn viễn ly các cái triền cái, hay là phải có sự tu tập. Mà ở đây chính là hoài nghi cái, chính là cái sự hoài nghi. Cái sự hoài nghi đó khi mà chúng ta tu tập, như chúng ta thấy nếu mà vị mình nào mà tu tập mà viễn ly được, như chúng ta thấy hoài nghi mà coi như là vị ấy chứng đắc được sơ thiền thôi, một sự tẩm ước, một cái sự thấm định do cái gì mà lúc đó đó có tầm có tứ, vị ấy chứng đắc được sơ thiền. Cái đó nói về cái thiền chỉ. Khi mà chứng đắc được coi như được cái sơ thiền thôi là tâm nó an lạc biết dừng nào rồi. Nhưng kính thưa quý vị, nó vẫn còn bị ngăn che, mới chỉ là một cái sự tạm thời. Nếu như mà viễn ly gọi là viễn ly tạm thời, hay là cái sự đè nén, cái sự ngăn chặn, nó mang tính tạm thời. Ở trong Thanh Tịnh Đạo á, thì có dạy rằng có ba cái sự viễn ly. Thứ nhất là thân viễn ly, hay là tâm viễn ly, hay là viễn ly bằng cái sự đè nén. Đây chính là bằng cách thiền định. Còn thân tâm viễn ly, bây giờ tâm viễn ly đây chính là dùng cái gì? Dùng cái sự tu tập. Hay là cái đoạn nghi tịnh được chấm dứt. Cái đoạn nghi nó được chấm dứt. Mà đoạn nghi được chấm dứt do cái gì? Mà trong Thanh Tịnh Đạo dạy rằng là do có lòng tạm lòng quý. Vô lòng tâm lòng quý này hỗ trợ cho cái gì? Hỗ trợ cho cái yoniso manasikara, cái như lý tắc ý, thì hoài nghi nó sẽ không có. Mà đạt được cái như lý tắc ý, tức là trong mỗi cái gì, trong mỗi cái sự tu tập, trong mỗi cái sát na, trong mỗi cái hơi nghi đi đứng nằm ngồi, thì ấy có cái sự chánh niệm, có cái giác sát rõ ràng. Và ở chừng đó khi mà cái sự như lý tắc ý này, tức là dùng chánh niệm và cái sự cảnh giác này một cách cao độ, một cách rõ ràng, thì thời vì ấy mới hiểu biết về cái sanh cái diệt, hiểu bước biết về cái vô thường, cái sự khổ não, cái sự vô ngã, và vì ấy đoạn trừ cái hoài nghi. Và đoạn trừ hoài nghi này chính là chứng đắc tu đầu quần, là vì ấy thấy niết bàn, lần thứ nhất. Hay đặt một chân ở trong trong niết bàn. Và như thế đó, thì vị ấy chính là vị đã hành pháp đúng, vị ấy chính là vị đã cởi bỏ từng cái mắc xích của Patikisampado Vayathamo, tức là của liên quan tương sinh. Và như thế, kính thưa quý vị, cái sự viễn ly hay là cái sự đè nén hay là cái sự đoạn trừ bằng chính cái gì? Do tự mọi người phải biết, phải biết cái gì? Biết cái sự tu tập. Làm một việc gì đó cũng phải bằng một cái tâm cương quyết, làm một gì đó cũng phải bằng một cái tâm nó không có chần chừ. Bởi vì nếu mà chần chừ thì không có thành tựu, mà nếu như chúng ta làm chần chừ như vậy thì thời chúng ta sẽ không đạt được cái sở mục sở kích của chính nó. Và vì vậy cho nên tâm của chúng ta sẽ bị nguy hiểm vô cùng. Bây giờ chúng ta nói thêm một chút xíu nữa cho quý vị biết. Bây giờ chúng ta nhớ rằng chúng ta hoài nghi về Phật Pháp Tăng đi. Bao nhiêu đó thì cũng đủ chúng ta đâu. Mất phước, hoài nghi về nhân quả, về cái việc phước của chính mình thì sao? Nhân nào quả nó như thế, và đời sống của chúng sinh tại sao mà nó cho lúc mà lúc vui, lúc buồn, lúc thuận duyên và lúc nghịch duyên? Bởi vì cũng do tâm của mình trong hiện tại này. Có những lúc mình làm việc thiện, có những lúc mình làm việc ác, hay gọi là lúc chúng ta tạo cái nghiệp trắng, lúc chúng ta tạo nghiệp đen. Thì ở trong bài kinh Đại Nghiệp Tiểu Nghiệp Phân Biệt Kinh cũng đã dạy, nghiệp trắng thì sẽ kết quả trắng, nghiệp đen sẽ kết quả đen. Sẽ có những nghiệp nó vừa trắng vừa đen do tâm tư của chúng sinh, do chúng sinh tạo tác về thân và khẩu ý này. Có lúc chúng ta làm, có lúc chúng ta thân hành động thiện, có lúc thân hành động ác, có lúc khẩu nói thiện, có lúc khẩu nói ác, có lúc ý suy nghĩ thiện, có lúc ý suy nghĩ ác. Thì ở đó nó sẽ có từng thời điểm để trả quả cho chúng ta. Không có chuyện gì mà tự động mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta làm thiện mà tự nhiên nó trả quả ác, không bao giờ có bao giờ. Mà cũng không bao giờ người ác, người làm ác mà lại được cái quả tốt. Cho nên khi mà chúng ta thấy cái quả tốt của chính họ là chúng ta phải có sự suy nghĩ là họ đang hưởng cái quả thiện, cái quả tốt của họ đời quá khứ, chứ không phải là ngay hiện tại này họ làm mà họ được kết quả đâu. Để một cái hiện báo nghiệp mà nó xuất hiện nó không phải đơn giản. Thì vì vậy cho nên khi mà chúng ta hiểu rõ như vậy thì chúng ta là những người tu hay là những người làm việc thiện, là những người tu tập, gặp những nghịch cảnh, gặp những cái điều không vui, không vừa lòng, chúng ta tập để chúng ta không có phải bị thắc mắc, chúng ta không có phải bị câu thúc. Mà khi không có bị câu thúc, không có bị đau khổ đó thì tâm của chúng ta nó an vui. Người mà biết đối diện, người mà biết quán niệm được hay là biết suy xét về nghiệp quả của chính mình thì người đó mới chấp nhận, mới đối diện được. Và từ cái đối diện đó là chúng ta cảm thấy nó mới nhẹ nhàng được. Chứ còn không, quý vị biết, mình buồn vô cùng, mình đang làm một việc tốt mà nó cũng trở ngại, mà người ta làm một việc xấu, tại sao nó được thượng buồm xuôi gió, vân vân. Chúng ta hiểu là một chuyện, chúng ta suy nghĩ nó là một việc vậy, nhưng điều mà cuộc đời này nó không đi theo một cái, nó đi không đi như vậy thì tự nhiên ta biết là do cái ác nghiệp của chúng ta từ đời quá khứ. Mà khi như vậy thì từ đời quá khứ cũng như các ác nghiệp tiền thân của chúng nó tạo. Nhiều khi tâm của chúng ta tốt mà chúng ta lại bị một cái quả. Ngay lúc này, thí dụ bây giờ mình hôm nay mình đến để mình muốn giúp cho người đó, nhưng gặp người đó lại bực bội, lại không vừa lòng với cái ý tốt của mình, vân vân. Hay hoặc là hôm nay chúng ta đi làm việc thiện mà tự nhiên chúng ta gặp bị nhiều trở ngại. Ở đó nếu là một người hiểu biết về Phật Pháp thì người ta biết rằng để làm một cái việc thiện không là đơn giản. Thì người ta cố gắng, người ta tạo cái việc thiện, chứ không phải là một người mà có nhiều cái nghi vấn, có nhiều cái sự lưỡng lự, hoặc là có, hoặc là họ thiếu cái sự tinh tấn, cái cố quyết. Thế là họ buông xuôi, họ chấp nhận và họ không thể nào mà tiến tu được. Và như thế chính là cái gì? Chính là chúng ta bị cái sự vô minh, bị cái sự phiền não đau khổ nó vây quanh ta. Và cứ như thế, kiếp chúng sinh, kiếp con người, có thể nói rằng là cái sự hoài nghi này do chính chúng ta không có như lý giác sát một cách rõ ràng. hay là như lý chắc ý, chúng ta không có dùng Yonisomanasikara để có một sự suy xét. Và nếu như không có một cái như lý giác sát đó, thì hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu cái như lý tắc ý của chúng ta không chỉ là cái gì? Chúng ta đang nghi ngờ. Từ trong tâm khảm của chúng ta sẽ nghi ngờ về quá khứ, hiện tại, vị lai của chúng ta nó như thế nào? Ở trong quá khứ, và trong quá khứ chúng ta ra sao? Như thế này, như thế kia. Rồi vị lai chúng ta sẽ ra sao? Kính thưa quý vị, Phật Pháp dạy rất là hay để ngăn ngừa được những cái nghi hoặc đó. Chúng ta đọc lại cái kinh văn Nhất Dạ Hiền Giả. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây, không động không rung chuyển. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Không ai đều đừng đờ được với đại quân thần chết. Trú như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, xin gọi Nhất Dạ Hiền bậc an tịnh trầm lặng. Ở đó là Đức Phật ngày liên luôn luôn kêu chúng ta phải có cái gì? Có cái sự tu tập, phải có cái sự đình chỉ lại. Muốn không còn hoài nghi về quá khứ, hiện tại, vị lai của chính mình gì nữa, thì chúng ta phải có một sự tu tập bằng một cái chánh niệm, bằng cái tỉnh giác. Bằng cái hôm nay chúng ta nhiệt tâm làm, để trú như vậy, để an trú trong chánh niệm, an trú tỉnh giác như vậy, và chúng ta sẽ đạt được cái kết quả. Còn ngược lại, nếu như mà chúng ta không có cái sự tu tập, hay không có như lý giác sát một cách rõ ràng về cái pháp sanh diệt, hay là về cái sự vô thường, khổ não, vô ngã, thì sẽ có muôn trùng, muôn ngàn cái sự hoài nghi, cái sự thắc mắc của chúng ta nó đưa ra. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, đây là một cái đề tài hết sức là rộng, và sẽ có nhiều điều gửi đến chúng ta qua cái sự thảo luận của Sư Tôn Đức Tăng. Kính bạch quý ngài, cũng xin có đôi điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần bổ khuyết để cho được hoàn tất, thì kính cung thỉnh quý ngài chỉ dạy cho chúng con và gửi đến toàn thể đại chúng. Xin gửi tới đại chúng như vậy. Nếu có điều gì sơ thất, kính mong toàn thể Đức Trời, Đức Thích, Tứ Đại Thiên Vương, Thức Phật Chư Thiên Hộ Trì Chánh Pháp, cầu mong các ngài sắp khi hoàn hỷ sẽ đồng trì định chư Tôn Đức Tăng Ni, cùng toàn thể chư Phật tử vương luôn được an lạc trong chánh pháp, luôn được tấn hóa, và để dứt trừ các nghi hoặc, để được thành tựu sự an lạc trong hiện tại cũng như ở kiếp đây, xin chấm dứt sự đau khổ sinh tử. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tha Ma Giá, Nam mô Sa Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá. Kính trình thầy Đức Tuệ Quyền và chư Tôn Đức Phật, thưa quý Phật tử, bây giờ chúng ta bước qua phần thảo luận. Và như chúng tôi đề cập tới quý vị là đề tài ngày hôm nay là một đề, nó có tất cách là cụ thể mật thiết liên quan đến đời sống hàng ngày của chúng ta, liên quan đến sự tu tập. Do vậy chúng ta cần có nhiều điều để thảo luận, và có thể ngày hôm nay chúng ta không đủ thời giờ, nhưng mà chúng ta cố gắng để chúng ta đi xoay chung quanh và làm thế nào để chúng ta có cái khái niệm tương đối về đề tài này. Trước nhất là xin được thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu. Mà Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa có mặt ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa đang nghe được thì xin được kính thỉnh Thượng Tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Dạ vâng. Mà Thượng Tọa Tuệ Siêu, chúng ta hiểu trong đời sống có những điều mà chúng ta không quyết định được. Thế như thế, lấy đi gặp một người, họ đưa ra một đề nghị muốn mình rời khỏi chỗ này đến ở cái trú xứ khác, nhưng mà mình đang phân vân là không biết có nên đi hay không. Thì bậc thầy tòa Tuệ Siêu, sự phân vân nào nó là phiền não, sự phân vân nào mà nó là một cái thái độ thích đáng trước những vấn đề cần phải phân vân. Ví dụ như những người Kalama hỏi Đức Phật, thì Đức Phật ngày nói là các con ngờ vực là phải. Thì ở đó thì ngờ vực đâu phải là phiền não. Nếu là phiền não thì Đức Phật ngày không có đồng tình. Thì Bạch Thầy Tòa Tuệ Siêu trước nhất là trên phương diện A Tỳ Đàm, trên phương diện Phật pháp, chúng ta phân biệt như thế nào mà một sự phân vân không phải là tiền não và một sự nghi hoặc là tiền não? Kính thưa Thầy, tôi xin.
Nam mô Bồ Tát. Kính đảnh lễ Đức Phật, đảnh lễ Đức Pháp, đảnh lễ Chư Tăng. Kính chào tất cả Phật tử. Dạ, xin cảm ơn quý vị đã cho biết và nghe rõ. Kính bạch Thượng Tọa Đức Tăng, bạch Chư Tăng, thưa quý vị. Cái sự phân vân tâm cầu ký thắc mắc để hỏi cho hiểu, thí dụ mình thắc mắc vấn đề, mình có sự suy nghĩ rằng điều này ta sẽ đi hỏi, khi được trả lời thích đáng ta sẽ thọ trì, thì đó là cái sự phân vân cầu tiến, hay là cái sự thắc mắc học hỏi, thì đó là thích đáng. Cái sự phân vân đó không phải là cái sự hoài nghi phiền não. Cái sự hoài nghi về phiền não đó là cái sự phân vân không tin, không quyết định. Nó có ba cách. Những điều không đáng nghi ngờ mà lại nghi ngờ là một thứ phiền não. Khi vấn đề mặc dù rất rõ ràng nhưng mà vì có cái sự chấp thủ nên không quyết định, và thứ ba đó là không có trí tuệ để hiểu. Nên có cái sự nghi hoặc. Cả ba điều ấy được gọi là cái sự hoài nghi thuộc về bất thiện, hay là hoài nghi thuộc về não. Còn như đối với cái sự phân vân việc đó nữa, muốn làm nữa, không làm, cái tâm cứ lưỡng lự, thì cái đó chỉ là cái sự vội nghi thông thường. Còn nếu mà cái gì mà mình không hiểu tích cực để đi học hỏi những bậc trí tuệ, và sau khi nghe xong, lúc nghe thì lắng tai, và nghe xong có sự khéo tác ý để hiểu cái pháp đó một cách tốt đẹp, thì như vậy trường hợp này là cái trường hợp nghi vấn có sự tiến hóa. Cho nên nói về cái sự hoài nghi đó, thì chúng ta có thể phân ra làm ba loại. Trong đó chỉ có một loại hoài nghi mà thuộc về não, như chúng ta đã nói. Còn hai loại kia thì một loại hoài nghi thông thường, tức là cái sự phân vân trong công việc, không có sự quyết định dứt khoát được, thì đó hoài nghi phân vân thông thường. Còn cái sự phân vân thắc mắc để đi tìm cầu học hỏi, thì đó là cái sự phân vân có cái sự thí hóa. Ở đây chúng ta cũng nên biết rằng Phật có những trường hợp mà các ngài vẫn có sự thắc mắc, Đức Phật trả lời cho, như là tôn giả Xá Lợi Phất, ngài có điều thắc mắc, không biết như Phật ở trong quá khứ vị nào để lại giáo pháp được lưu truyền sau khi các ngài được viên tịch. Còn những vị Phật sau khi các ngài viên tịch, các Sariputta nghe, thì cái sự thắc mắc vị A-la-hán á, không phải là cái sự hoài nghi phiền não, tại cái chuyện đó nó nằm ngoài cái khả năng, cái trình độ hiểu biết của một cái vị thinh văn, cho nên những điều đó các ngài phải đi hỏi Đức Phật vậy thôi. Còn cái trường hợp mà chúng ta có cái sự nghi ngờ, thì cái nghi ngờ đó nghi ngờ Phật, nghi ngờ pháp, nghi ngờ tăng, nghi ngờ tam thế, nghi ngờ y tiên sinh, vân vân, cái đó được gọi là phiền não. Chính vì vậy, khi mà người Phật tử chúng ta, những lúc mà chúng ta xem kinh điển có cái gì thắc mắc á, chúng ta đừng nghĩ rằng là chúng ta có sự hoài nghi pháp, không phải. Khi nào mà chúng ta phủ nhận giáo pháp, chúng ta không biết tin giáo pháp, thì đó mới sự hoài nghi phiền não. Còn khi mà chúng ta vẫn tin tưởng giáo pháp, pháp do Đức Thế Tôn khác thiết thực hiện tại, vượt ngoài thời gian đến để mà thấy tự mình giáo pháp, tự mình thân chứng, chúng ta tin tưởng như vậy rồi. Nhưng mà tại vì có những điều ở trong kinh điển mà chúng ta đọc qua chúng ta không hiểu được ý nghĩa một cách sâu sắc, cho nên chúng ta phải đi hỏi, thì cái sự nghi vấn đó là để chúng ta tiến hóa. Chứ chúng ta đừng có e ngại rằng là khi mà chúng ta hỏi như vậy chúng ta có sự hoài nghi, vậy hoài nghi
để khi mà chúng ta có sự thắc mắc, chúng ta mới phân biệt được cái nào là hoài nghi phiền não và cái nào không phải là phiền não. Chúng ta xin được trả lời câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng như vậy. Nam Mô Bổn Sư Thích
Ca. Bạch Thế Tôn, tôi siêu không biết Thượng Tọa có để ý điểm này không, là cái yếu tố về thời gian đó, giờ là tam thế, là quá khứ, hiện tại, vị lai đó, thường được đề cập đến trong Phật pháp khi nói về hoài nghi. Nhưng mà cái yếu tố về không gian đó lại không được đề cập. Lấy ví dụ như là mình nói rằng không biết nghe bên Na Uy đời sống bên nó sung sướng, không biết có thực sự sung sướng hay không, hay hoặc giả là nghe nó cõi trời đau lợi, không biết được cõi trời đau lợi có hay không, hay hoặc giả là thế giới này không biết là ngoài Tu Di Sơn nằm chỗ nào, vân vân. Thì Bạch Thế Tôn, siêu tại sao cái yếu tố về không gian đó không có được nói ở trong cái hoài nghi, mà chúng ta chỉ nghe yếu tố về thời gian? Xin thỉnh ý kiến của Thượng Tọa.
Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, đã gọi là sự hoài nghi thuộc về bất thiện pháp, đó là sự hoài nghi, là cái pháp truyền cái chướng ngại tinh thần. Thì chúng ta cần phải hiểu rằng là khi mà chúng ta có sự hoài nghi về không gian, cái điều đó nó là khách quan, nó không có gắn liền với ngã chấp, đưa đến cái sự suy sụp tinh thần. Bởi vì không gian phân biệt rõ ràng, mình đang đứng ở đây mà mình thắc mắc ở, thì rõ ràng là chúng ta không, chúng sanh không có cái ý nghĩ ngã chấp, không biết là mình ở đây hay mình ở đằng kia. Rõ ràng mình đang ở đây, không có gì phải nghi ngờ không gian, chỉ chẳng qua là những cái gì thuộc về không gian mà chúng ta không thấy, không biết, không hiểu được thì chúng ta hơi nghi ngờ vậy thôi. Về thời gian thì khác. Thời gian nó rõ hơn là có ba cái thời điểm, là thời điểm quá khứ, thời điểm hiện tại và thời điểm tương lai. Một người mà có sự nghi ngờ về thời điểm quá khứ, ta có mặt hay không có mặt, tức là người đó không có tin có cái sự luân hồi. Rồi hoài nghi về vị lai, không biết trong tương lai mình có tái sanh hay không có sự tái sanh. Như vậy gọi là hoài nghi cái sự tái sanh. Thì trong hiện tại, tức là không biết là một hay là hai, mà tại sao gọi là linh hồn? Cái linh hồn này có phải là một tự ngã không, vân vân. Thì đó là hoài nghi hiện tại liên quan đến tự ngã. Nói chung nó tức là hoài nghi về thời gian đó, nó lại lôi kéo theo cái quan niệm về ngã, ngã sở, ngã đắc, Atta. Cho nên đó mới là một cái sự chướng ngại tinh thần, thành thử ra mới được kể vào trong cái loại hoài nghi mà đưa đến một cái loại nghiện hoài nghi phiền não.
Còn hoài nghi về không gian á, thì chẳng qua là cái điều đó không hiểu biết mà hoài nghi thôi. Nhưng mà thấy rõ ràng là hiện tại mình đang ở đây, mình thắc mắc từ kia không có dính dấp gì đến cái tự ngã. Đâu có ai thắc mắc rằng người ta hiện đang ở đây hay ở kia, không ai thắc mắc điều đó. Mình ở đâu mình biết rõ điều đó, còn ở chỗ khác thì rõ ràng là không dính dấp gì đến cái quan niệm về bản ngã. Nói một cách tóm tắt á, tức là hoài nghi về không gian á, là không có dính dấp gì đến cái việc mà chấp bản ngã. Còn hoài nghi tam thế, hoài nghi không gian á, thì lại dính dấp đến cái sự cố chấp về bản ngã, nghi ngờ về cái sự tái sanh, sự luân hồi, không biết trong quá khứ như thế nào có hay không, tương lai như thế nào có hay không, rồi hiện tại là cái gì, bản thân này là cái gì. Và khi mà có sự nghi ngờ như thế đó, tức là không hiểu được cái pháp chân đế,
cái qua tới là liên quan tới tự ngã. Nhưng mà như lời thật là gói ghém ngã tính vào trong đó. Một cái người học Phật thì để ý thấy một điều rằng cái nghi hoặc nó liên quan đến ngã, và nó liên quan đến cái ngã đó là tôi đã như thế nào, tôi sẽ như thế nào, thì cái yếu tố thời gian nó vẫn là một cái yếu tố mấu chốt, chứ không phải là yếu tố không gian. Bây giờ thì xin được trở lại với Thượng Tọa Thầy Sư, và Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Thầy Sư đang nghe được, xin Thượng Tọa Hòa Thượng cho biết. Dạ. Bạch Thượng Tọa Thầy Sư, có người họ nói như vậy là nếu mà mình nghe một điều gì đó, kể cả nghe pháp, kể cả mình nghe những điều đúng mà mình hoài nghi, thì nó vẫn tốt hơn là mình cả thực. Tận tính thư bất như vô thư, tin hết sắc thì tốt hơn đừng có sắc. Thì họ nói rằng mình nghi ngờ nó vẫn tốt hơn là cả tin. Và câu hỏi thì tòa có tính là không lưng lưu phân vân, gặp chuyện gì quyết định nhanh, quyết định mau, quyết định vội vã, quyết định nông nổi. Thì cái trạng thái quyết định mau, quyết định vội vã, quyết định nông nổi, quyết định tin, quyết định cả tin đó, cái đó nó phải là một thứ phiền não không? Và ở trong những cái trạng thái phiền não mà của Atidam có đề cập đến trạng thái nào tin cho cái thứ phiền não đó hay không? Hay là tại sao chúng ta chỉ nghe đến cái hoài nghi thôi? Và dĩ nhiên là chúng ta có những cái nói về sự thắng giải, nhưng mà rõ ràng là cái Bạch Thượng Tọa Thầy Sư có ở trường hợp nào cái thắng giải một cái trạng thái tự tha mà nó được xem như là thí dụ như là một trạng thái đông đảo ngược lại với lời hoài nghi không? Xin được kính thưa Thầy Sư Hoan Hỷ chia sẻ về điểm này.
Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, trong hai vấn đề, trong câu hỏi của Thượng Tọa Đức Đẳng thì chúng tôi xin phân ra làm hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chúng ta nói về một cái thứ phiền não do sự cả tin và quyết đoán một cách vội vã. Quá thật vậy, hoài nghi là một, nhưng mà cái sự cả tin đó nó cũng là thứ phiền não. Cái sự cả tin ở đây mà thuộc về phiền não đó thì đó là nó thuộc về tà kiến, thuộc về tà kiến. Ở đây chúng ta nói luôn về cái chi pháp. Thì cái trạng thái đối ngược với rồi nghi là sự cả tin, tức là tà kiến. Thì hẳn nhiên là chúng ta phải biết đó là một thứ phiền não. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải luận bàn trở lại. Thí dụ như một người họ tánh hay nghi hoặc, cái chuyện gì họ cũng không có cái sự quyết đoán một cách dứt khoát được. Họ có cái sự do dự. Người đó chính là cái sự, cái thường cận ý duyên hoài nghi. Còn một người khác không phải là cả tin, nhưng mà họ hiểu nhanh và có sự quyết đoán. Chính xác liền, tức thời. Thì trường hợp đó là do một người họ xài, họ có cái tâm, có cái chánh kiến. Hai cái trường hợp đó nó lại khác. Cái người cả tin bằng cái tâm tà kiến thì đó là một sự thức hoài nghi. Nhưng mà một người có cái sự quyết tin bằng chánh kiến với cái trí tuệ hiểu nhanh và họ quyết định thì đó lại là tốt, lại là thiện pháp. Cho nên ở đây thưa quý vị, cái sự nghi hoặc thì nó đứng về một bên, chúng ta thấy rất là rõ. Nhưng mà về cái vấn đề cả tin và vấn đề quyết tin đó thì hai cái đó nó lại là khác. Một thứ thuộc phiền não bởi vì là tà kiến, còn một thứ thì không phải là phiền não bởi vì nó là chánh kiến. Cái trường hợp này chúng ta nghe chúng ta có khác nhau. Ví dụ như trường hợp ngài Du Sĩ Bà Tích Sáng, tức là ngài Ca Lợi Phất, khi ngài vừa nghe tôn giả A Chí thuyết một bài kệ ngắn hàm xúc nội dung giáo lý, vị đó đã giác ngộ và tiến quả tu đạo quần. Thì trong trường hợp này là cái trường hợp không phải là một cái sự cả tin bằng tà kiến, mà đó là một cái sự quyết tin bằng chánh kiến, cho nên thành tựu đạo quả. Thế còn một người mà họ mang nặng tà kiến, khi mà đi đến đâu họ nghe người ta nói bậy nói bạ, nói chỗ này linh, chỗ kia linh, vân vân. Thì nghe như vậy không có trí tuệ để hiểu, và họ do cái chấp sai hiểu lầm, do cái tà kiến, cho nên họ tin liền, họ tin liền. Thì cái sự cả tin đó nó làm thứ phiền não, chúng ta phải phân biệt như thế. Và đây là cái câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu. Nam Mô Bụt Thầy Dạ.
Sa thú kính chuyên Thượng Tọa Thầy Sư. Mà Thượng Tọa Thầy Sư, khi mà chúng ta nói về hoài nghi đó, thì chúng ta thấy rằng có nhiều người họ phân biệt hai thứ hoài nghi. Một thứ hoài nghi mang tính chất là đã phát, ví dụ như mình nói về nghiệp, có nhiều người họ bàn, họ nói rằng nghĩ tới người lui đâu biết là sao có nghiệp đâu. Thấy mấy người họ ác độc, họ vẫn sống lâu, họ vẫn giàu có. Có nhiều người hiền vẫn gặp khổ. Và cái cách nói của họ thì nó có cái cách vừa là bài xích đả phá. Thì khi mà họ bài xích đả phá như vậy, nó còn là ở chỗ hoài nghi hay không? Hay là nó đã rơi vào tà kiến? Tại vì nó xảy ra trong trường hợp, rất nhiều trường hợp là ông bà vợ đi chùa, bà vợ tin vào nghiệp báo, nhưng mà ông chồng thì đặt nghi vấn về chuyện đó. Nhưng mà đặt nghi vấn đến mức độ nào mà gọi là hoài nghi, đặt nghi vấn đến mức độ nào gọi là tà kiến, đặt nghi vấn đến mức độ nào là đã phá, thì tôi có thể làm rõ về đúng về không? Tại vì đôi khi người ta nghĩ rằng cái sự nghi hoặc nó giống như tà kiến, nhưng mà rõ ràng nó phải tà kiến. Xin tỉnh thì tôi sư có thể trả lời. Quý vị có nghe chúng tôi nói được không? Dạ, chúng tôi sẽ hỏi quý vị nghe rõ. Dạ, có lẽ là xin được hỏi Thượng Tọa Thiền Sư là Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Thiền Sư có lẽ là Thượng Tọa không nghe được, xin được bây giờ xin được tỉnh tỉnh để được pháp tính, để được pháp tính. Câu hỏi là cái sự nghi hoặc nào, nghi hoặc đến mức độ nào nó trở thành tà kiến, nó trở thành ác ý đà phá. Ví dụ như một người họ tỏ ý hoài nghi, tỏ ý nghi ngờ về chúng ta có cách nào phân biệt đó là cái sự nghi ngờ do họ không đoan chắc, hay là họ đã đi đến cái kết luận trở thành tà kiến, hoặc giả là xa hơn nữa đó, là họ đã đi đến cái chỗ bài xích đã phá. Đại đức Pháp Tính có thể cho một cái ví dụ để phân biệt về việc không? Thỉnh Đại đức Pháp Tính.
Nam Mô Bụt Thầy Dạ. Con xin lành kính đảnh lễ đến sư phụ Thiệt Siêu Thượng Tọa Giác Đẳng, đại đức Tề Quyền, đại đức Pháp Tân, đại đức Minh Hạnh, đại đức Huệ Trí cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Kính thưa quý vị, đối với cái hoài nghi đó, thì nếu mà chúng ta có cái sự hoài đến cái cuộc sống, ví dụ như hoài nghi thông thường có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là có nhiều khi chúng ta nghĩ rằng không biết phải cái đường này dẫn đi đến quận tư hay là quận nhất hay không. Có nghĩa là mình hoài nghi về cái đường đi, mình không biết cái đường này có đi phải đi đúng tới ngay chỗ đó hay không. Thì hoặc là mình không biết là giờ mình muốn đi công việc, nhưng mà mình đi ra rồi chút nữa có mưa hay không, thì cái điều này hoài nghi sao thông thường, nó không có dẫn đến cái sự tội lỗi gì hết. Nhưng mà nếu mà chúng ta hoài nghi về ân đức của Đức Phật, hoặc là giáo pháp, hoặc là ân đức của chư tăng, hoặc là chúng ta hoài nghi về giáo lý nhân quả nghiệp báo, hoặc là hoài nghi về quá khứ, hiện tại, vị lai, vân vân, thì những cái hoài nghi này nó sẽ đem chúng ta đến đến khổ cảnh. Rồi bây giờ đó thì trở lại với cái câu hỏi được đưa ra đó, thì hoài nghi nếu mà không có đúng, hoặc là nhiều khi nó sẽ làm cho cái tâm của mình nó chuyển qua thành như là một cái rơi vào cái tà kiến. Tại sao vậy quý vị? Tà kiến có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là cái sự thật nó là như vậy, cái sự thật như vậy nhưng mà mình lại hiểu một cách khác, hoặc là mình lại tưởng một cái cách khác, thành ra nó đi vào một cái sự công việc, có nghĩa là nó đi vào không đúng chân đế, hoặc là nó không đúng thực tế. Nó không đúng thực tế, chính vì vậy mà dần dần sẽ dẫn chúng ta rơi vào tà kiến. Thường thường quý vị thấy rằng cái gì mà ví dụ như cái gì mà chân thật, cái gì mà cốt lõi mà mình cho nó không phải là cốt lõi, thì mình sẽ rơi vào tà kiến. Cái gì mà nó không cốt lõi mà mình lại cho nó là cốt lõi, thì lúc đó nó sẽ rơi vào tà kiến. Hoặc là ví dụ như quý vị thấy rằng có những cái trường hợp, có những cái trường hợp ví dụ như là như quý vị thấy rằng đối với cái vị Sunakata, khi mà xuất gia rồi thì không luyện được thiên nhĩ thông, rồi lúc bấy giờ mới kêu Đức Phật dạy cho Sunakata về cái thiên nhĩ thông, thì lúc đó quý vị thấy rằng Đức Phật quán xét rồi tiền thân của Sunakata ở trong quá khứ đã từng búng cái hạt vạn để mà bể cái lỗ tai của một vị Phật độc giác, thành ra do cái nghiệp đó nó còn dư sót, bây giờ luyện thiên nhĩ thông không được. Nhưng lúc đó Đức Phật không có chỉ cho Sunakata, thì lúc đó Sunakata lại nghi ngờ về bậc đạo sư, không có đắc được pháp thượng nhân, có nghĩa là chỉ có đắc được thiên nhãn thông thôi chứ không có đắc được thiên nhĩ thông. Thì chúng ta thấy rằng từ cái sự hoài nghi đó rồi làm cho Sunakata rời khỏi giáo pháp này, từ bỏ giáo pháp này và trở về cái người mà đạo sư cũ của mình, đó là một vị giáo chủ ngoại đạo. Thì đó, thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng nếu mà cái gì mà nó thật sự nó là như vậy mà mình lại hiểu sai, rồi mình dẫn đến cái sự hoài nghi đó, thì dần dần nó sẽ làm sao quý vị, dần dần nó sẽ lái chúng ta qua tà kiến, lúc nào chúng ta không hay. Hoặc là ví dụ như quý vị thấy rằng tại sao ở trên đời này có những người người ta không tạo phước, người ta không có làm những cái chuyện thiện, tại vì sao? Tại vì người ta nghĩ chết là hết, nó nghĩ chết là hết rồi, thành ra người ta không có tạo phước. Hoặc là người ta không có một cái sự hiểu biết đúng đắn. Thí dụ như bây giờ mình gieo giống, mình trồng cây, thì lúc đó nó sẽ, cái hạt giống đó nó sẽ nảy mầm, nó sinh trưởng thành một cái cây có bông, có trái. Thì cái chuyện đó nó rõ ràng, thì khi mà mình tạo, mình có một cái hành động thiện hay bất thiện gì đó, nó sẽ có cái kết quả, nó tương ứng theo những cái gì mà mình đã tạo. Nhưng mà cái người đó không chấp nhận, cái người đó cho rằng là cái điều này nó không có kết quả, hoặc là cái đời sống mình nó trôi chảy do cái tự nhiên, cái quy luật tự nhiên, thành ra những cái điều này quý vị thấy rằng rõ ràng là do nghiệp nó cho quả, hoặc là do những cái hành động của mình nó đem đến hạnh phúc hay là đau khổ, nhưng mà người này cho là hiển nhiên, tự nhiên cái quy luật sinh tồn nó là như vậy. Thì đó là dần dần quý vị thấy rằng người ta rơi vào cái hiểu sai. Thì cái hiểu sai ở đây thì nó là chính là tà kiến. Hoặc là thí dụ như quý vị thấy rằng có những người người ta cho rằng là vật dưỡng nhân, vật cái con vật đó là nó để nó nuôi sống con người, thì cái điều này nó không phải. Cái điều này mỗi cái con vật hoặc là chúng sanh đều có cái thức tánh, mà đều có cái sự mà sợ hãi về hình phạt, hoặc là sợ hãi về sự chết, chứ không có ai mà sinh ra mà để mà nuôi ai. Hoặc là thí dụ như quý vị thấy rằng tại sao ở đời này có người làm chủ, có người làm nô lệ, có người làm nô tỳ, thì do nghiệp nó vận hành. Hoặc là tại sao ở đời này có những người đầy đủ tài sản, có những người luôn luôn lúc nào cũng thiếu thốn tài sản, do siêng năng và không siêng năng. à, do siêng năng và không siêng năng à, thành ra đó người ta mới có kết quả như vậy à, chứ không có cái gì mà hiển nhiên. Thì à, mình cứ à, hoài nghi về những cái hành động này đó à, thì dần dần nó sẽ dẫn mình rơi vào à, cái tà kiến. Nếu á, mà nó nếu mà nhẹ đó à, thì nó rơi vào một cái tà kiến à, nó vừa thôi. Còn nếu mà dần dần mà chúng ta huân tập à, những cái điều mà hiểu biết sai lầm này á, thì dần dần nó sẽ rơi vào à, một cái tà kiến rất là nặng, đó là động kiến. Quý vị thấy rằng á, đối với động kiến á, là nó sẽ là rất là nặng à, những cái nghiệp này á, thì sau cái thân ngoại mạng chung á, nó dễ dàng à, dẫn dắt mình à, xuống đến à, khổ cảnh à, xuống đến à, cảnh giới địa ngục. Thành ra đó quý vị thấy rằng cái sự hoài nghi á, nếu mà bình thường, hoài nghi mà thông thường thôi à, thì nó chưa có cái gì hết, nó chưa có dẫn đến cái sự nguy hiểm. Nhưng mà nếu mà chúng ta hoài nghi đến ân đức của Đức Phật à, hoặc là ân đức của giáo pháp, hoặc là ân đức của chư tăng à, mà hoặc là ân hoài nghi về à, giáo lý à, nhân quả nghiệp báo á, thì những cái điều này nó rất là quan trọng à, nó rất là nguy hiểm à, đối với ân đức tam bảo là đã nguy hiểm rồi. Còn đối với á, giáo lý nghiệp báo á, nếu mà chúng ta mà có sự hoài nghi này á, thì á, chúng ta sẽ lưỡng lự, mình không làm à, mình không có tạo những cái thiện nghiệp. Mà người ta nói rằng là tôi không tạo thiện nghiệp nhưng mà tôi cũng làm bất thiện nghiệp, cái điều này nó không có quý vị. Tâm mình á, là luôn luôn suy nghĩ, luôn luôn biết rảnh. Nếu mà chúng ta không có khuynh hướng thiện á, thì nó sẽ rơi vào cái khuynh hướng bất thiện à, chứ không thể nào mà à, nói rằng là à, ta không có à, tạo à, những cái bất thiện nghiệp mà ta cũng không làm những cái thiện nghiệp, cái điều này nó không có. À, hãy tâm mình á, mà nó không có khuynh hướng về thiện á, thì nó sẽ rơi vào bất thiện. Mà hãy tâm mình mà có khuynh hướng bất thiện á, thì nó sẽ à, không rơi à, vào thiện. Đó, thành ra quý vị thấy rằng à, lúc nào nó cũng có một cái à, một cái à, mình à, nghiêng về một cái khía cạnh nào đó. Mà hãy mà mình nghiêng về cái khía cạnh mà à, bất thiện á, thì lâu ngày thì chúng ta thấy rằng tham sân à, si à, rồi á, nếu mà mình cứ lặp đi lặp lại, có thể là nó sẽ dẫn mình à, vào tham tà kiến. À, hoặc là càng ngày cái sự hiểu sai này nó sẽ à, dẫn chúng ta đến cái sự mà không còn tin gì nữa hết à, rồi cuối cùng không còn tin gì hết thì à, sẽ à, dẫn đến à, cái sự mà hiểu biết sai lầm à, đó là dẫn đến cái ác tà kiến. Thì đây là những ý con xin được à, trình bày qua câu thảo luận của Thượng Tọa Nhất Đẳng đã nêu. Bây giờ thì con xin được giúp
sao thuộc cái trường Đại Đức Phật Tính Đại Đức Huệ Tiến. Không biết Đại Đức Huệ Tiến có mặt ở trước máy không? Nếu Đại Đức Huệ Tiến... Dạ vâng, cảm ơn Đại Đức Huệ Tiến. Đại Đức Huệ Tiến, có nhiều người cho rằng nghi hoặc đó là một chuyện rất là lớn. Ví dụ như nãy giờ, Đại Đức Pháp Tính có đề cập đến những người họ nghi về nghiệp báo, họ nghi về Phật Pháp Tăng, v.v. Nhưng mà nó có những trường hợp rất là tế nhị, rất là nhỏ. Lấy ví dụ như là một vị tỳ kheo, một vị sa di vào tu ở trong chùa, rồi vị thầy nói rằng đây là cái điều luật Đức Phật dạy, nên làm giáo y như vậy, nên làm tăng sự như vậy. Thì vị này nghi ngờ là cái việc đó không biết làm có lợi gì không, hay là việc đó ngày xưa nó có giá trị nhưng mà bây giờ ở quốc độ khác nó không có giá trị. Và do sự nghi ngờ đó, vị này không có quyết tâm thực hành, không có trọn tin. Thì Đại Đức Huệ Tiến có nghĩ rằng nghi hoặc nó có thể tồn tại ở cái hình thức mà nhỏ nhất, đơn giản nhất, gần gũi nhất ở trong đời sống. Và nó trở thành một điều khiến cho chúng ta không có mạnh dạn bắt tay vào những cái việc thực hành. Đại Đức Huệ Tiến có thấy được cái nghi hoặc ở trong cái hình thái tế nhị như vậy không? Ở cái tên Đại Đức Huệ Tiến.
Nam mô Bụt Thầy giả, Nam mô Thầm Mà giả, Nam mô Sàng Thầy giả. Con xin thành kính đảnh lễ đến Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng, thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Tỳ Kheo Thượng Tọa Nhất Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Quyền, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Hương cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử và kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã cho chúng tôi biết âm thanh nghe được rõ. Và kính bạch Thượng Tọa, ở trong đời sống của chúng ta thì nói đến các vị xuất gia thì khi mà một vị có cái niềm tin nơi Đức Phật và nơi giáo pháp lời dạy của Đức Phật và có niềm tin nơi tăng chúng, và nhất là cái vị thầy dạy và những cái vị có cái đức độ, và chính do cái vị đệ tử có cái sự cảm nhận đối với các bậc mình tôn kính, mình tôn trọng. Và trong khi mà những cái điều mà cái vị đó không có cái sự xác tính và có cái sự nghi hoặc đối với một cái bậc khả kính, và do cái sự ảnh hưởng với cái sự nghi hoặc một cái vấn đề gì đó, nhưng mà cái vấn đề mà nó cần phải đòi hỏi là có thể là đem vào trong cái cuộc tranh luận, để rồi tất cả mọi người có thể tranh luận về cái vấn đề này đúng hay là sai. Cũng ví như là có những cái làm như vậy là đúng, làm như thế kia là sai. Và rồi đối với những cái vị mà không có thông suốt về Phật pháp và không có hiểu luật, thì các vị đó sẽ bị cái phân vân về cái lĩnh vực có phải là cái vị thầy giáo thọ của mình nói như vậy có đúng hay không, hay là những cái việc làm trong cái thời Đức Phật, những cái việc tăng sự và những cái việc làm đó không có biết rằng là có phải thật sự như vậy hay không. Thì đối với những cái người học Phật và những cái vị xuất gia thì theo con nghĩ rằng đó, cho dù một cái vấn đề mà nghi hoặc nào nó nhỏ nhặt, nó vi tế, nhưng mà với cái sự nghi hoặc về những cái điều mà đem đến cho cái sự bất thiện, như là chúng ta biết rằng gieo nhân nào gặt quả nấy, và cái đường đó thì nó phải là cái chất ngọt, và cái muối nó là cái chất của nó, là cái tính chất của nó là mặn, thì như thế nào đó thì mình không thể nào mình có cái sự nghi ngờ, mình không biết được rằng cái chất đường nó là cái sự ngọt và cái chất muối nó là cái sự mặn, mà mình so sánh rằng và mình cho đó là cái điều mình không có tin rằng là cái đường nó phải là ngọt mãi mãi, và mình không có cho rằng cái muối là cái sự mặn hoài muôn đời. Nhưng mà do cái bản chất, cái tính chất của nó là như vậy rồi, do đó cái sự việc mà vi tế trong cái sự hoài nghi đó. Nhưng mà nếu như mình hoài nghi về những cái vấn đề thông thường thì những cái vấn đề đó sẽ không là gì hết. Nhưng mà đối với cái vấn đề mà nghi ngờ trong những cái pháp mà cần phải được đoạn trừ, thì cái vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật có cái tâm hoang vu và là cái tâm bất thiện, nghi ngờ bậc đạo sư, nghi ngờ giáo pháp, nghi ngờ tăng chúng, và cái vị này nghi ngờ cái học giới và phẫn nộ với các bạn đồng phẩm hạnh, thì những cái pháp nó là cái chướng ngại như vậy cho cái sự tinh thần của một cái vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật để mà xuất gia. Vì trong cái tăng đoàn, cái vị này là một cái người cư sĩ thì đã từng có đức tin nơi tăng bảo, từng quy y, từng giữ giới, nhưng vì một cái lý do gì mà ví như là một cái vị tỳ kheo khi mà cái vị này đọc trong kinh tạng và thấy được những cái câu Phật ngôn mà không có hiểu được cái ý nghĩa, thì hỏi đến các vị A Xà Lê, hỏi đến các vị giáo đó, phải cần hiểu rằng đối với những cái điều mà nó có một cái chừng mực thì chúng ta cần phải có một cái sự xác tín và cái đức tin nó phải trong sạch, nó trọn vẹn, đặt niềm tin trọn vẹn như vậy thì mới có thể hướng đến cái con đường giải thoát, hướng đến cái sự giải thoát. Còn những cái điều mà chúng ta do mập mờ và chúng ta không có cái vấn đề đó, do cái sự nghi hoặc và cái do cái thường cận y duyên trong cái thời quá khứ, mà chúng ta có cái gì chúng ta cũng nghi hoặc, biết rằng cái điều đó người ta đã trình bày, người ta đã giải thích cho mình nghe rồi, nhưng mà mình vẫn không có thể nào mà lãnh hội và không có thể nào mà nắm bắt kịp thời, và cứ như vậy thì gọi là cái kiến quan vu và kiến trù lâm, kiến hí luận, và những cái điều mà mình không có xác tín, mình không có xác tín và không có nhất quyết như vậy đó, thì cho dù nó nhỏ nhặt nhưng mà nó cũng làm cho mình có một cái bất thiện pháp ở trong đó. Do vậy đó, thì theo con nghĩ rằng đối với những cái điều gì mà mình nghi ngờ, mà mình thấy rằng đó, những cái điều đó nó là cái nhân quả và nó là đúng với cái sự thật ở trên cái hiện thực, thì những cái điều đó mình cần phải suy xét lại, và mình cần phải có một cái sự chủ tâm để mà thực hành và làm cái con đường mà đi đến cái tỉnh thành này, hay là con đường đi đến thành phố kia, con đường đó nó là cái sự thật, nhưng mà vì mình chưa có đi và mình chưa có đến, và mình đã nghe được người ta nói rằng ở nơi đó nó như vậy, nhưng mà mình bị cái sự nghi hoặc nó nằm ở trong tâm của mình không có quả quyết và mình không có quyết tin rằng cái con đường nó có thật, nó sẽ làm cho mình bị lưu sụp khi mà một cái thế giới nó rộng lớn, nó mở cửa thượng tọa. Vừa nêu và con xin được viết lại ở đây, con kính.
Cái sự hoài nghi nó gắn liền với một số cái nhìn về quá khứ và hiện và tương lai. Ví dụ như mình gặp nhiều cái chuyện không may, người ta cũng làm, mình cũng làm, nhưng mà người ta có thành công lớn, mình không có thành công lớn, và mình hay đặt vấn đề là không biết cái số mình nó có đi coi bói, hoặc giả là đi xin xăm, hoặc giả là đi tham vấn một vị nào đó. Mà thường thường người ta đến những vị thầy bói thì thầy bói cũng không biết. Nhưng mà người ta hay nói đại, nói càng, thì người khác cũng... Và Bạch Thượng Tọa Từ Siêu, Thượng Tọa có... Kevin Sa Thú thấy Thượng Tọa Từ Siêu đang có mặt ở trong rừng. Bạch Thượng Tọa Từ Siêu xin được hỏi Thượng Tọa Từ Siêu một câu đó là... Tất nhiên chúng ta đối với quá khứ không biết rõ, tương lai không biết rõ, thì có thể sanh lòng ngờ vực. Chúng ta làm thế nào đó để điều đó nó không trở thành một chướng ngại. Tức là bây giờ mình cứ chấp nhận là tất cả mọi chúng ta đều có cái sự hoài nghi về quá khứ của mình, về tương lai của mình. Nhưng mà từ cái chỗ hoài nghi đó để biến trở thành một thứ rất là đậm chất để mà nó ảnh hưởng cái sự tu tập của mình đó, thì làm sao mà chúng ta chỉ cái thái độ nào, cái phương cách nào giúp cho chúng ta dừng lại ở một điểm gọi là phải chăng, dừng lại ở một điểm mà chúng ta nói là có thể chấp nhận được, không có đi quá xa biến thành nghi hoặc. Kính thỉnh Thượng Tọa Từ Siêu.
Nam Mô Bụt Thầy. Cái tật chịu tăng thì quý vị như lời của Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nói khi nãy, thì chúng ta phàm phu đương nhiên là phải có sự hoài nghi. Nhưng mà làm như thế nào để sự hoài nghi ở đó nó không trở thành hoài nghi phiền não sâu đậm để làm chướng ngại tinh thần tu tập? Thì ở đây thứ gì, có cách như ở trong bài kinh Nhất Dạy Người Giả mà vừa khi nãy chúng ta nghe Đại Đức Từ Quyền có nhắc đến ở trong cái bài kinh đó: quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã qua rồi, tương lai lại chưa đến. Chỉ có sống trong hiện tại, chạy quán chính ở đây, hôm nay nhiều tâm làm, ai biết chết ngày mai, không ai điều định được với đạo quân thần chết. Đại để thì chúng ta không nên suy tưởng nhiều về quá khứ, mà chúng ta cũng không nên ước vọng nhiều về tương lai. Chúng ta có sự hoài nghi thì chỉ hoài nghi chút thôi, nó thoáng qua. Nhưng mà cái điều mà chúng ta phải làm đó là chúng ta sống trong hiện tại. Nhưng mà sống trong hiện tại không phải giống như là người mang một cái đoạn kiếm mà họ chỉ biết hưởng thụ những cái gì đang có, mà không cần nghĩ đến quá khứ, không cần nghĩ đến tương lai. Mà sống trong hiện tại tức là người Phật tử chúng ta có ba việc. Một là cố gắng từ bỏ những điều ác. Thứ hai là cố gắng thực hiện các việc làm và thứ ba là làm cho thanh tịnh tâm, lúc nào chúng ta cũng quán xét cái sự vô thường của pháp hữu vi, vạn vật vũ trụ cái gì là vô thường, thời cái đó nó mang cái tính khổ đau, vân vân. Chúng ta cứ suy xét như thế đó ngay trong hiện tại. Khi mà những cái tư tưởng này chúng ta đã làm được rồi, thì dần dà chúng ta sẽ quên đi, hay là chúng ta xóa mờ cái tâm tưởng hoài nghi về quá khứ hay hoài nghi về tương lai. Chúng ta lấy một cái thí dụ như một người chồng, một người đàn ông, khi mà họ nghe người đàn ông khi nghe thiên hạ họ bàn tán nói vợ anh ta như thế này thế kia, mà nếu mà anh ta cứ suy xét về cái quá khứ của người vợ, hay là nhìn thấy những cái kiểu cách của bà vợ, bắt đầu anh ta đâm ra cái sự nghi ngờ, lâu ngày nó sâu đậm, thế là bắt đầu tan rã. Chỉ bằng cái anh chồng đó hay người đàn ông đó nghi ngờ thì có nghi ngờ đó, nhưng mà anh ta muốn xóa cái sự nghi ngờ đó thì ngay trong hiện tại, một là anh ta phải biểu lộ cái lòng thương, cái tình thương đối với người vợ một cách chân thành, và tìm thấy những cái ưu điểm của người vợ trong đời sống hàng ngày, và nhất là có cái tâm thương xót từ người vợ những lúc đau bệnh vân vân. Thì khi mà anh ta làm như vậy một thời gian với cái tình cảm chân thành của anh ta đó, thì khiến cho anh ta không có sự nghi ngờ nơi bà vợ nữa. Và nếu người vợ thật sự có cái quá khứ không tốt đẹp, thì chính do cái sự chân thành của người chồng ngay trong hiện tại mà có thể làm cho người vợ tâm được an lạc, được nhẹ nhàng, và có thể sẽ biết sẽ thay đổi cái tâm tính. Đây là một cái thí dụ để cho chúng ta biết rằng kẻ phàm phu chúng ta thì chúng ta có sự nghi ngờ, cái sự hoài nghi thì không tránh khỏi rồi, vì chúng ta chưa phải là bậc tu đường quần đâu. Nhưng mà nếu mà chúng ta cứ suy nghĩ và cố gắng truy tầm về quá khứ mình như thế nào, hay là cố gắng vọng tưởng tương lai mình sẽ như thế nào, thì mình càng truy tầm, mình càng vọng tưởng thì mình càng không hiểu được, và chính càng không hiểu thì mình càng sinh ra cái sự nghi ngờ nữa. Do đó phải bằng cách là ngay trong hiện tại hãy làm những gì cần phải làm, tức là tích lũy các cái công đức, các cái phước báo, hoặc là dùng cái trí tuệ để quán xét xung quanh đây thôi, tức là quán xét sự vô thường của nó vô ngã, hay là quán xét cái thân bất tịnh, hoặc quán xét cái cuộc sống khổ đau này, rồi để khởi lên cái tâm nhàm chán, ly tham, v.v. Mà nếu ngay trong hiện tại mà người ấy sống như thế đó một thời gian sau, thì cái chuyện mà nghi ngờ quá khứ nó sẽ bị mờ đi, cái chuyện mà nghi ngờ ở tương lai nó sẽ bị mờ đi. Người ấy cảm thấy không cần thiết phải nghĩ, phải nghi ngờ về quá khứ, không cần thiết phải nghi ngờ về cái tương lai nữa, mà người ấy cảm thấy vui trong hiện tại, khi mà anh ta sống với một cái tư tưởng rất là mạnh. Có bằng cách đó thôi thì chúng ta mới có thể là một cái tư tưởng Phật với đại chúng. Qua câu hỏi của thượng tọa Nhất Đẳng, Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thủ cái chuyện thượng tọa Thầy sư Bạch Chi Tôn Đức và thượng quý Phật tử, sau lời chia sẻ của thượng tọa Thầy sư thì chúng tôi xin chia sẻ với quý vị ba điểm liên quan đến đề tài này. Điều thứ nhất đó là hoài nghi đó. Nó không đơn thuần là một phiền não bất kể sanh khởi, mà nó thường là một thái độ, nó là một thói quen của đời sống. Có những người ở trong đời sống, cái gì họ cũng nghi ngờ. Chứ tôi nói nghi ngờ ở đây đó không phải là mà ở cái mức độ mà mình nói rằng cái người bình thường gặp người lạ hay gặp chuyện lạ hay gặp chuyện khó hiểu thì đặt nghi ngờ là phải. Nhưng mà có những người cái gì cũng nghi. Chúng tôi lấy ví dụ là mình mới gặp một người lạ, mình không biết người đó xấu hay tốt. Nhưng mà đầu tiên là người này nghĩ rằng không biết người này họ đến họ có hại mình hay không, họ đến họ có làm gì hay không. Thì cái đó là trở thành thói quen. Cái sự ngờ vực cái làm cho họ đóng cửa rào hết tất cả những tình thân, đóng họ khép kín tất cả những cơ hội. Thật ra cái nghi ngờ đó là một thói quen. Thì về điểm này đó, trước nhất là một người tu tập nên cố gắng để ý thức, và cố gắng ý thức tương đối là rõ là mình có cái tính hay ngờ vực. Dạ, mình đã đọc cái bài câu chuyện là ngày xưa có một người mất trộm, họ bị mất cái búa, và họ nghi là ông hàng xóm lấy cái búa, rồi ông hàng xóm đi cũng giống như cái đi người ăn trộm, mà ngồi giống như người ăn trộm, nói cũng giống như người nói ăn trộm, mà làm cái việc sống giống như ăn trộm hết. Cho đến khi một người này tình cờ lúc ở trong nhà mới tìm ra cái búa bỏ trong một cái góc nhà, nó kín đáo quá mình không thấy được. Thì lúc bây giờ nhìn lại cái ông hàng xóm thì ông không có cái gì là ăn trộm hết, không có vẻ ăn trộm hết. Chúng ta đặc biệt phải cẩn thận là đời sống chúng ta hiện nay đó, nhất là sống ở trong cộng đồng người Việt. Chúng tôi cũng phải nhìn nhận là cộng đồng người Việt của chúng ta rất là phức tạp. Chúng ta nên cẩn thận. Nhưng mà sự cẩn thận nó không có nhất thiết là nghi ngờ. Khi mình dành cho người khác, lúc nào mình cũng hoài nghi để thiện chiến người khác. Đó là cái chuyện nó quá đáng. Ví dụ như là trừ những chuyện lớn thôi, còn những chuyện nhỏ, cái thiện chiến người khác là mình nên biết, mình nên ghi nhận. Cái sự cẩn thận không nhất thiết là nghi ngờ. Và sự cẩn thận là tìm hiểu. Cái thái độ cẩn thận có nghĩa là suy xét. Thái độ cẩn thận là bàn thảo. Cái thái độ cẩn thận là mình hỏi rõ, tìm hiểu tin tức, thu thập những kiện. Nhưng mà cái thái độ của cái người nghi ngờ là không chịu tìm, không chịu hiểu, không chịu hỏi, mà chỉ cáo buộc, cái đó là vấn đề. Vấn đề thứ hai là, thưa quý vị, chúng ta nên tập thiền định, và đặc biệt là tu tập về tứ niệm xứ thiền quán. Lúc mà chúng ta theo dõi hơi thở ra, hơi thở vào, đối với chúng ta điều đó phải rõ. Nếu mà chúng ta không thể thấy rõ, biết rõ là mình đang thở vô hay đang thở vào, thì cứ tiếp tục tu tập cho đến khi mình thấy rõ, biết rõ. Nếu ở trên đời này có nhiều điều mà chúng ta không biết rõ đó, thì không sao hết. Chúng ta nên có một thứ chúng ta biết rõ là mình đang thở vô hay đang thở ra. Cái đó nó giản dị, nhưng mà nó trả chúng ta về một trạng thái tâm rất là khách quan, rất là tốt đẹp. Thật tình thì nếu chúng ta thử đọc lại ở trong kinh đó, thì chúng ta thấy rất là nhiều đoạn Đức Phật Ngài có dạy về cái lợi lạc của cái pháp mà gọi là niệm hơi thở. Nhưng mà phải nói một ở trong những cái pháp niệm hơi thở, một trong những cái lợi ích của niệm hơi thở lớn nhất đó là đặt cho chúng ta ở trong một mình ngồi chờ đợi, hay là mình trong lúc mình sắp đi ngủ, hay là mình có việc gì đó, quý vị thử ngồi lại, ngồi rất là lắng lặng, thẳng lưng ra, nhìn vào hơi thở. Chúng ta nghĩ rằng trên phương diện tín ngưỡng tôn giáo đó, thì nó bị bao phủ với suy nghĩ kia. Nhiều lúc chúng ta nên trả chúng ta về với một cái trạng thái đơn giản nhất nhưng mà rõ ràng nhất. Không có điều gì lợi lạc trong những cái cơ nguy biến, trong những cơn thập tử nhất sanh, trong những giây phút mà hải hùng mà chúng ta nhé. Và một chia sẻ khác mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị ngày hôm nay đó, là trong đời sống tu tập đó, là cái thái độ mà gọi là thái độ tìm hiểu, cái thái độ khoan đi đến cái kết luận, khoan đi đến võ đoán, nó là một thái độ rất tốt. Nhưng mà thật sự đó, một cái người chịu khó hiểu đó, nó khác với một người nghi ngờ. Một cái người nghi ngờ đó, là ở trong đó nó đã có nửa phần mà chúng ta đã kết luận rồi. Chúng tôi lấy ví dụ là chúng tôi mới gặp một cái vị sư vào trong rung, chúng tôi không có biết vị sư đó là tốt hay xấu, thì chúng tôi không có ý kiến. Và chúng tôi rất là thành thật là nếu quý vị hỏi chúng tôi, là chúng tôi nói chúng tôi không có ý kiến, tại vì chúng tôi không biết. Cái đức chân thật đó, cái đức chân thật giúp chúng ta rất là nhiều về điểm này, là mình không biết thì mình nhận là mình không biết. Nhưng mà mình không biết, mình cố gắng mình nói biết. Và có một số người có một thói quen là phê phán bừa bãi. Ngày hôm nay người ta phê phán rất là bừa bãi. Chúng tôi có gặp một vài vị họ gặp một vị thầy nào đó, họ nói rằng sư phải coi chừng thầy đó, vô trung rung thầy đó là cộng sản. Thì chúng tôi mới hỏi vị đó, tại sao đời hữu nói thầy đó là cộng sản? Thì vị đó trả lời tôi một câu rất là thoải mái. Tại vì con có hỏi với người đó là cái nick đó là do một thầy ở Việt Nam. Dạ, cái chuyện rất là đơn giản. Mình nghĩ cái thầy đó đến từ Việt Nam sẽ là tất cả mọi người. Mà người nào mà phán quyết bất công với người khác thì chính bản thân của họ là nạn nhân trước. Cái thái độ đơn giản của chúng ta là gì? Cái người tu Phật đó là như vậy, là trả lời như con gái của ông thầy dạy, chú nữ gái ông thầy dạy, là cái gì mình biết thì mình trả lời mình biết, cái gì mình không biết mình trả lời không biết. Khi Đức Phật hỏi rằng con có biết chắc không, thì nàng trả lời là con có chắc, nhưng mà con có biết rõ không? Nói con không biết rõ. Biết chắc là biết mình sẽ chết. Khi mình biết chắc là mình sẽ chết đó, đó là một thái độ rất là thành thật. Tại vì thưa quý vị, có ai trong chúng ta ngồi đây mà mình nói mình lột da sống đời hoài? Nhưng mà mặc dù mình biết chắc mình sẽ chết, nhưng mà đôi khi mình nghĩ rằng mình có thể sống 30 năm nữa, mình sống 50 năm nữa, mình sống cho đến khi mình ăn lương hưu trí xong, rồi mình sống cho đến khi thế này thế kia. Và mình có nghĩ là có thể 10 phút nữa mình ra bên ngoài có chuyện mình phải mất đi. Thật ra cái chuyện biết chắc mình sẽ chết là có, nhưng mà khỏi biết rõ là biết rõ chết lúc nào, chết ở đâu, chết bằng cách nào, vân vân và vân vân, cái chuyện đó mình không biết rõ. Thì mình cứ nhận rằng dạ con không biết rõ. Cái vấn đề của chúng ta là chúng ta không có thành thật về chuyện đó. Dạ chúng ta không thành thật. Cái việc mà quý vị thấy rằng đôi khi một cái cố gắng của chư tăng ở trong rung là gì? Ngay cả ở trong rung, chúng tôi lấy ví dụ là trường hợp thượng tọa từ siêu, thượng tọa vào trong rung, thượng tọa thấy cái chữ đó, thấy câu đó, phần ngôn đó, thượng tọa có thể nói. Tại vì bằng cái kinh nghiệm mấy chục năm, thượng tọa giảng giải lặn lội trong tâm tạng Bali. Nhưng mà đôi khi thượng tọa nói là ồ, cái chuyện đó tôi chưa tra cứu lại, để tôi tra cứu lại. Cái chuyện đơn giản thôi, mình sống ở trong cuộc đời đó, cái vấn đề đó phải là mình phải biết tất cả, không ai bắt mình phải biết tất cả. Nhưng mà cái thái độ thành thật rất là căn bản là cái chuyện đó mình thấy tồn nghi thì mình cứ để cho nó tồn nghi. Thái độ đó là thái độ là cái việc đó là việc không rõ ràng, mình cứ nhận nó không rõ ràng. Cái việc đó cần tra cứu là mình cần tra cứu. Cái chuyện đó nó giúp cho chúng ta rất là nhiều. Chúng ta gọi là một cái thái độ chân xác trong đời sống, một thái độ tốt để mà chúng ta học, thái độ tốt và để chúng ta tu. Vì vậy thứ gì rất là nhiều năm khi mà chúng tôi đọc kinh, chúng tôi thấy trong những cái pháp ba la mật có cái pháp về chân thật sắc cho ba la mi, thì người ta chỉ nói là chân thật có nghĩa là người ta, mình không nói dối, người ta nói sao người ta hỏi sao thì mình nói vậy, mình là chân thật. Nhưng mà khi mà nghiệm về nhiều cái yếu tố khác nhau đó, thì chúng tôi thấy pháp chân thật đó, nó có một cái giúp cho chúng ta như vậy, là thứ nhất nó sẽ xóa đi cho chúng ta một số cái thói quen là mình cương người đời, họ nói là nói đại nói ẩu hay là cương đại, tức là nói mà không có sách vở. Thứ hai nữa là chúng ta dám thành thật nhận về chính mình. Mà nếu một cái người tu tập mà không có thể là nhìn vào chính cái nhược điểm, khuyết điểm của mình, thì mình thật sự mình có vấn đề. nên chi chúng tôi phải thưa rằng cái nghi hoặc đó nó là một thứ phiền não, và một tín đủ thì chúng ta thấy rằng cái sự bất công của mình đối với người khác đó, nó không hẳn là biến người khác là nạn nhân mà mình là nạn nhân trước. Và cái nghi hoặc nó thường nó biến mình trở thành, tự mình biến mình thành một nạn nhân trong rất là nhiều trường hợp. Và chúng ta phải rất là cẩn thận về điểm này, hết sức là cẩn thận. Tại vì cái sự nghi hoặc đó, nó hẳn là mình nghĩ quấy, nghĩ xấu về người khác, mà nó còn dẫn chúng ta có cái thái độ sai, nghĩ sai về những điều đó và nghĩ sai về chính mình. Và những điều đó rất là tai hại. Thì nó rất là đơn giản, rất đơn giản đối với người nghi hoặc. Chúng tôi thích cái hình ảnh, thích cái câu trả lời của con gái người sự giật. Biết chắc, giờ thưa không biết chắc. Hỏi con biết rõ không? Giờ thưa con không biết rõ. Đơn giản vậy thôi. Không có ai bắt mình là mình phải biết tất cả mọi việc. Nên chi, Ngài Rahula, Ngài nói, Ngài giảng nói trong quyển Con đường Thoát Khổ, một câu nói chúng tôi rất thích là bắt mình phải tin một điều không có rõ ràng. Một điều mà mình không có biết rõ mà bắt buộc mình phải tin, đó là một thái độ chính trị chứ không phải là một thái độ bậc thiện trí. Một người có trí đó, mình không biết rõ, không may chúng ta nhiều khi là chúng ta chọn con đường đó. Xin lỗi quý vị là đã hết giờ rồi, do đó chúng tôi xin
vượt thà dạ.
Thank you.
Hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Phật Pháp Bích Thá Thăm Má xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bích Thá.